thiết lập cơ sở cho sự hành thiền. Tu hành đạt đến mức độ này, bạn sẽ có thêm một lợi ích thú vị khác. Mọi tình trạng như ngủ ngáy, nói chuyện trong giấc ngủ, nghiến răng và trăn trở đều sẽ ngừng hẳn. Ngay cả khi ngủ rất say, lúc thức dậy bạn cũng không cảm thấy nặng nề, buồn ngủ. Bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và tỉnh táo như thể bạn đang tỉnh thức trong suốt thời gian này. Lúc trước tôi hay ngáy, nhưng một khi tâm luôn ở trong trạng thái tỉnh thức, tôi không ngáy nữa. Làm sao có thể ngáy khi bạn tỉnh thức? Chỉ khi thân thể ngừng nghỉ và ngủ, bạn mới ngáy. Tâm hoàn toàn tỉnh thức suốt ngày đêm. Đây là sự tỉnh giác thuần khiết và cao độ của Đức Phật. Một người hiểu biết, giác ngộ an lạc và chiếu sáng rực rỡ, sự tỉnh giác rõ ràng này không bao giờ ngủ. Năng lượng của nó là thứ năng lượng tự phát, tự dưỡng và nó không bao giờ buồn ngủ hay trì trệ. Ở giai đoạn này, chúng ta có thể thức liên tục 2-3 ngày. Khi thân thể bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, chúng ta ngồi xuống thiền, lập tức nhập định sau khoảng 5-10 phút và rồi khi ra khỏi định, chúng ta cảm thấy tươi tỉnh và tràn đầy sinh lực như thể chúng ta vừa ngủ một đêm dài. Nếu chúng ta không quan tâm đến thân thể thì giấc ngủ là điều ít quan trọng nhất. Chúng ta tâm chăm sóc cho thân thể nhưng chúng ta không lo lắng đến tình trạng thể chất của nó. Hãy để nó đi theo những quy luật tự nhiên. Chúng ta không cần bảo thân thể làm gì, nó tự biết làm gì. Như thể có người đang thúc hối chúng ta phấn đấu, ngay cả khi chúng ta cảm thấy biếng nhác, có một tiếng nói bên trong luôn đánh thức sự tinh cần của chính ta. Sự trì trệ không thể nảy sinh ở giai đoạn này, bởi vì nỗ lực và sự tiến bộ đã đạt đến một xung lực bất thối chuyển. Hãy thử cho biết, bạn đã nghiên cứu và học hỏi nhiều rồi, bây giờ đã đến lúc để nghiên cứu và tìm hiểu chính mình. Vào giai đoạn đầu trên đường tu hành, đời sống ẩn cư là một điều kiện rất quan trọng. Khi bạn sống một mình trong sự tĩnh mịch, bạn sẽ nhớ lại lời của Đại Đức Xá Lợi Phất. Sự ẩn cư thể xác là nguyên nhân và điều kiện để phát sinh sự ẩn cư của tâm. Những trạng thái định sâu lắng, rời xa mọi sự tiếp xúc của lục căn. Và rồi sự ẩn cư của tâm trở thành nguyên nhân và điều kiện cho sự ẩn cư khỏi những phiền não. Sự khai ngộ bắt đầu từ đây. Thế nhưng có người vẫn nói rằng đời sống ẩn dật là không cần thiết. Nếu tâm bạn bình an, bạn ở đâu cũng không sao, đúng là thế. Nhưng vào giai đoạn đầu trong sự tu hành, chúng ta nên nhớ rằng sống ẩn dật trong một môi trường thích hợp là điều kiện tiên quyết. Hôm nay hay một ngày gần đây, hãy tìm đến một nơi hẻo lánh trong rừng sâu. Hãy thử sống một mình, hoặc bạn có thể đến một vùng núi non hoang vu. Hãy đi và sống một mình, bạn sẽ kinh nghiệm nhiều điều thú vị suốt đêm trường. Và rồi bạn sẽ biết chính mình, ngay cả tôi, có lúc tôi cũng cho rằng đời sống ẩn dật là không quan trọng lắm. Nhưng một khi tôi thật sự làm thế, tôi nhớ lại lời dạy của Đức Phật. Đấng giác ngộ khích lệ các đệ tử của Ngài tu hành ở nơi xa xôi, hẻo lánh. Vào lúc đầu, hãy xây đắp nền tảng cho sự ẩn cư nội tâm. Và rồi điều này sẽ củng cố sự ẩn cư khỏi các phiền não. Giả sử bạn là một người tại gia với gia đình và nhà cửa, bạn tìm đâu ra sự tĩnh mịch đây? Khi bạn về nhà, vừa bước vào cửa là phải đối diện với đủ thứ rối rắm và phiền phức, không có chỗ ẩn cư cho thể xác, cho nên bạn trốn đến một nơi xa xôi và bầu không khí ở đây hoàn toàn khác hẳn. Bạn phải hiểu tầm quan trọng của đời sống ẩn dật trong giai đoạn tu hành đầu tiên. Sau đó bạn đi tìm một vị thiền sư, ông ta hay bà ta sẽ hướng dẫn, khuyên dạy và chỉ ra những quan điểm sai lầm của bạn, bởi vì đó chính là những sự hiểu lầm mà bạn cho mình là đúng. Một khi vị thầy giải thích bạn hiểu bạn sai chỗ nào, chính cái nơi mà vị thầy nói rằng bạn sai là nơi mà bạn nghĩ rằng mình đúng. Tôi có nghe nói rằng có một số học giả Phật giáo vẫn đang tìm tòi và nghiên cứu dựa vào kinh điển. Không ai nói rằng chúng ta không nên nghiên cứu. Khi đến lúc phải mở sách ra để nghiên cứu, chúng ta học theo lối đó. Nhưng khi đến lúc phải cầm binh ra trận, chúng ta phải chiến đấu theo những lối mà có thể không phù hợp với lý thuyết. Nếu một binh sĩ ra trận và chiến đấu dựa theo những gì anh ta đọc trong kinh sách, anh ta sẽ không thể đối chọi với địch thủ của mình. Khi người binh sĩ hết lòng chiến đấu và trận chiến là thật, anh ta phải chiến đấu bằng những cách vượt lên trên lý thuyết, nó là như vậy. Lời của Phật trong kinh điển chỉ là sự hướng dẫn và thí dụ, và sự nghiên cứu kinh điển đôi khi có thể dẫn tới sự bất cẩn. Con đường của các thiền sư phái trong rừng là con đường từ bỏ. Trên con đường này chỉ có sự từ bỏ mà thôi. Chúng ta nhổ tận gốc mọi quan điểm xuất phát từ sự kiêu hãnh. Chúng ta nhổ tận gốc cái cảm giác về tự ngã của mình. Tôi đoan chắc với bạn, lối tu hành này sẽ thách thức bạn tới cùng. Nhưng bất kể khó khăn bao nhiêu, bạn cũng đừng vứt bỏ sự giảng dạy của các vị thiền sư này. Nếu không có sự hướng dẫn thích đáng, tâm và định có thể rất huyền ảo và lừa gạt. Những điều không thể xảy ra bắt đầu xảy ra. Tôi luôn luôn đối phó với những hiện tượng như thế một cách thận trọng. Khi còn là một tỳ kheo trẻ, mới tu hành được vài năm, tôi không thể tin tưởng tâm của mình. Tuy nhiên, có một lần tôi đạt được khá nhiều kinh nghiệm và có thể tin cậy vào sự làm việc của tâm, thì không điều gì có thể gây phiền phức cho tôi nữa. Ngay cả nếu những hiện tượng bất thường phát sinh, tôi cứ để nó như vậy. Nếu chúng ta thật sự am hiểu cách làm việc của những thứ này, chúng tự động tan biến. Tất cả đều là nhiên liệu cho trí tuệ. Theo thời gian, chúng ta sẽ thấy mình hoàn toàn bình thản. Trong khi thiền, những thứ mà bình thường không có vấn đề lại trở thành vấn đề. Chẳng hạn, chúng ta ngồi tréo chân với quyết tâm cứng rắn, được, lần này không có chuyện lẻn đi ra ngoài nữa, ta sẽ tập trung tâm trí, hãy xem đây. Cách này không có hiệu quả đâu. Mỗi lần tôi làm thế, buổi thiền của tôi chẳng đi tới đâu cả. Nhưng chúng ta thích làm ra vẻ can đảm. Theo kinh nghiệm của tôi, thiền định tiến triển theo nhịp độ riêng của nó. Nhiều đêm, khi tôi ngồi xuống thiền, tôi tự nhủ, được rồi, đêm nay ta sẽ không rời khỏi chỗ này cho đến ít nhất 1 giờ sáng. Chỉ với ý tưởng này thôi, tôi đã tạo ra một ít ác nghiệp rồi. Bởi vì không bao lâu thì thân thể tôi đau nhức đủ chỗ, đến mức tôi có cảm tưởng là mình sắp chết chắc. Thế nhưng, những lúc tôi ngồi thiền trôi chảy lại là những lúc tôi không áp đặt thời gian cho buổi thiền của mình. Tôi không đặt ra mục tiêu là 7 giờ, 8 giờ hay bất cứ điều gì, nhưng chỉ tiếp tục ngồi, kiên định ngồi, buông bỏ và bình thản. Đừng miễn cưỡng việc hành thiền, đừng cố diễn giải những gì xảy ra, đừng ép buộc tâm với những đòi hỏi không thực tế rằng nó phải nhập định. Bởi làm thế, bạn sẽ thấy tâm càng hiếu động hơn và khó hiểu hơn bình thường. Cứ cho phép tâm thư giãn, thoải mái và an ổn. Cho phép hơi thở luân chuyển nhẹ nhàng, vừa phải, không quá ngắn hay quá dài. Đừng cố làm cho nó thành một thứ gì đặc biệt. Hãy để thân thể thư giãn và thoải mái và tiếp tục thiền. Tâm của bạn sẽ hỏi, chúng ta thiền đến mấy giờ đêm nay? Lúc nào mới ngừng đây? Nó mè nheo không ngớt, nên bạn phải gầm lên một mệnh lệnh. Nghe đây, anh bạn hãy để cho tôi yên. Cái bản chất tọc mạch này cần được đè nén thường xuyên, bởi vì nó chẳng qua cũng chỉ là một thứ phiền não đến để quấy nhiễu bạn. Đừng quan tâm đến nó, bạn phải cứng rắn. Dầu ta muốn đi nghỉ sớm hay thiền đến giữa đêm thì đó không phải là chuyện của ngươi. Nếu ta muốn ngồi suốt đêm thì cũng chẳng ăn nhập gì tới ai. Chuyện nhà ngươi phải tọc mạch vào việc ngồi thiền của ta là không đúng. Bạn phải dứt khoát cái gã nhiều chuyện đó như thế, và rồi bạn có thể tiếp tục ngồi thiền lau mau tùy thích. Khi bạn cho phép tâm thư giãn và thoải mái, nó trở nên bình an. Qua kinh nghiệm này, bạn sẽ nhận thấy rõ năng lực của sự dính mắc. Khi bạn có thể ngồi tiếp tục trong một thời gian dài hay quá giữa đêm một cách thoải mái và thư giãn, bạn sẽ biết là mình đã nắm được then chốt của việc hành thiền. Bạn sẽ hiểu sự ràng buộc và dính mắc đã ô nhiễm tâm như thế nào. Có vài người khi ngồi xuống thiền, họ thắp một cây hương và thề, ta sẽ không đứng dậy cho đến khi cây hương tàn. Rồi họ ngồi, một lúc sau họ mở mắt và nhận ra là họ mới ngồi được có 5 phút. Họ nhìn trừng trừng lên cây hương và thất vọng vì thấy nó còn quá dài. Họ nhắm mắt lại và tiếp tục thiền, nhưng không bao lâu mắt họ lại mở ra để nhìn chừng cây hương. Những người này sẽ không đi tới đâu. Đừng làm như thế, ngồi đó mà nghĩ đến cây hương suốt buổi thiền, không biết nó đã tàn hết chưa thì thiền làm sao mà có kết quả. Tâm không phải làm bất cứ điều gì đặc biệt mới là thiền. Nếu chúng ta thật sự muốn phát triển tâm qua sự thiền định, đừng để loại phiền não, tham ái, biết mục tiêu hay những quy ước căn bản. Tham ái cứ quấy rầy mãi cho đến khi chúng ta đưa ra một thỏa thuận. Một khi chúng ta tuyên bố là chúng ta sẽ ngồi đến giữa tận khuya, nó liền khởi sự quấy rối chúng ta. Thế là chưa tới một tiếng đồng hồ sau, chúng ta đã cảm thấy hiếu động và hết kiên nhẫn để tiếp tục. Rồi những chướng ngại khác lại tấn công khi chúng ta mắng nhiếc mình, bực thật. Chỉ ngồi thôi thì có hại gì cho ngươi chứ? Ngươi nói ngươi sẽ làm cho tâm vững vàng trong định, nhưng nó vẫn chạy nhảy lung tung. Ngươi thề thốt và không giữ lời. Những tư tưởng tự ti và thất vọng tấn công tâm trí tới tấp. và chúng ta cảm thấy thù ghét chính mình, đâu có ai khác để đổ lỗi hay tức giận, nên tình trạng càng trở nên tệ hại. Một khi chúng ta thề, chúng ta phải giữ lời, hoặc là chúng ta phải làm tròn lời thề này. Chúng ta không thể ngồi thiền một khoảng thời gian nào đó, chúng ta không nên thất hứa và dừng lại. Tuy nhiên, trong lúc này cứ tu hành và phát triển dần dần, không cần phải thề thốt gì cả, cứ tu tập đều đặn và kiên trì huấn luyện tâm. Có những lúc buổi thiền sẽ bình an và thân thể không đau nhức mệt mỏi gì cả. Sự nhức mỏi nơi đầu gối và mắt cá tự nó tan biến mất. Khi chúng ta ngồi thiền và những tâm ảnh lạ lùng hay vài cảm thọ nào đó phát sinh, điều trước tiên phải làm là xem xét trạng thái của tâm. Đừng bỏ qua nguyên tắc căn bản này. Những hình ảnh như thế có thể phát sinh vì tâm đã tương đối bình an. Đừng mong muốn chúng xuất hiện và cũng đừng mong muốn chúng đừng xuất hiện. Nếu chúng nảy sinh, hãy xem xét chúng, nhưng đừng cho phép chúng lừa gạt mình. Cứ nhớ rằng chúng không thuộc về chúng ta, chúng cũng vô thường, bất toại nguyện và vô ngã như tất cả những thứ khác. Ngay cả nếu chúng là thật, cũng đừng suy nghĩ hay quan tâm nhiều. Nếu chúng nhất định không chịu phai mờ đi, hãy tái lập sự chánh niệm của bạn lên hơi thở một cách mạnh mẽ hơn. Hãy hít vào thật dài, thật sâu và chậm, thở ra hoàn toàn. Làm như thế ít nhất 3 lần sẽ đuổi hình ảnh đó đi. Cứ tái lập sự chú ý của bạn lên hơi thở. Nếu bạn kinh nghiệm, đừng cố diễn giải chúng hay cho chúng một ý nghĩa nào. Hãy nhớ rằng chúng không thuộc về chúng ta, cho nên đừng chạy theo những tâm ảnh hay những cảm thọ này. Hãy lập tức lùi lại và xem xét hiện trạng của tâm. Đây là quy tắc. Nếu chúng ta từ bỏ nguyên tắc căn bản này và bị cuốn hút vào những gì chúng ta tin là mình nhìn thấy, chúng ta có thể quên mất chính mình và bắt đầu nói năng lảm nhảm hay ngay cả bị điên. Chúng ta có thể mất thăng bằng tâm trí đến độ không thể duy trì sự quan hệ bình thường với những người khác. Hãy đặt niềm tin của bạn nơi tâm của chính bạn. Bất kể điều gì xảy ra, chỉ việc tiếp tục nhận biết tâm. Những kinh nghiệm thiền lạ lùng có thể hữu ích đối với một người trí, nhưng rất nguy hiểm đối với kẻ sơ cơ. Bất cứ điều gì xảy ra, đừng phấn chấn hay hoảng hốt. Kinh nghiệm thiền sẽ đến, cứ để chúng đến rồi đi. Sự quán chiếu. Một cách khác để tu hành là quán chiếu và xem xét mọi thứ chúng ta thấy, làm và kinh nghiệm. Đừng bỏ đi việc hành thiền. Có vài người, sau khi ngồi thiền hay khi kinh hành, cho rằng vậy là xong, có thể ngừng nghỉ. Họ ngừng tập trung tâm trí vào đối tượng thiền hay đề tài quán chiếu của họ. Họ bỏ rơi nó hoàn toàn. Đừng tu hành kiểu này. Bất cứ bạn thấy gì, hãy tìm hiểu bản chất thật sự của nó. Quán chiếu những người tốt trên thế gian, quán chiếu cả những kẻ ác. Hãy có cái nhìn thấu suốt nơi người giàu có và quyền lực, nơi người bất hạnh và nghèo khó. Khi nhìn thấy một đứa trẻ, một người già cả hay một thanh niên, thiếu nữ, hãy khảo sát ý nghĩa của tuổi tác. Mọi thứ đều là nhiên liệu cho sự khảo sát. Đây là cách bạn phát triển tâm. Sự quán chiếu dẫn tới giác ngộ là sự quán chiếu về tiến trình nhân quả trong mọi hình thái của nó, lớn và nhỏ, đen và trắng, tốt và xấu. Khi bạn suy nghĩ, hãy nhận biết rằng nó chỉ là một tư tưởng và rằng nó chỉ là vậy mà thôi, không hơn, không kém. Tất cả những thứ này kết thúc nơi nhà mồ của sự vô thường, bất toại nguyện và vô ngã, cho nên đừng bám chặt vào chúng. Đây là nhà mồ của tất cả mọi hiện tượng hữu vi. Hãy chôn và tỏa tán, hỏa tán chúng để bạn có kinh nghiệm, chân lý. Thấu suốt tính chất vô thường, tức là không cho phép mình đau khổ. Đây là sự khảo sát với trí tuệ. Chẳng hạn, chúng ta nhận được một thứ gì mà chúng ta cho là tốt đẹp và thích thú, và rồi chúng ta vui vẻ. Hãy nhìn cho lâu và cho kỹ vào sự tốt đẹp và vui thú này. Sau khi có nó một thời gian, chúng ta cảm thấy chán. Chúng ta muốn bán nó hay cho nó đi. Nếu không ai muốn mua, thì chúng ta sẵn sàng quẳng nó. Tại sao? Đâu là lý do bên dưới động thái này? Mọi thứ đều vô thường và thay đổi. Nó là vậy. Nếu chúng ta không thể bán nó đi hay dứt bỏ nó, chúng ta cảm thấy khổ sở. Toàn bộ sự việc này là như vậy đó. Và một khi chúng ta hiểu rõ một sự kiện, thì bất kể có bao nhiêu sự kiện tương tự như thế phát sinh, chúng ta đều hiểu cả. Các pháp thế gian đều là như thế, cho nên có câu nói, nếu bạn đã thấy một, bạn nhìn thấy tất cả. Đôi lúc chúng ta thấy những điều chúng ta không thích, có khi chúng ta nghe những tiếng động khó chịu và trở nên bức rứt. Hãy khảo sát và nhớ nó, bởi vì biết đâu có một ngày nào đó chúng ta lại thấy thích những âm thanh này. Biết đâu, Lúc đó chúng ta lại yêu thích cùng những thứ mà chúng ta đã từng ghét cay ghét đắng, có thể lắm. Rồi chúng ta hiểu ra, à ha, vạn pháp đều vô thường, không thể thỏa mãn hoàn toàn và không có tự ngã. Sự bám víu vào những thứ mà chúng ta thích và sở hữu sẽ rơi rụng. Chúng ta nhận thấy rằng các pháp thế gian đều như nhau, và rồi mọi thứ chúng ta kinh nghiệm sẽ giúp chúng ta nhìn thấy đạo rõ ràng hơn. Những gì tôi vừa nói là để cho bạn suy ngẫm, và chúng cũng chỉ là lý thuyết mà thôi. Khi người ta đến gặp tôi thì tôi nói, nhưng đây không phải là những thứ để chúng ta lải nhải suốt ngày. Cứ làm đi, thực hành đi, cũng giống như khi chúng ta gọi vài người bạn và mời họ cùng đi với chúng ta đến một nơi nào đó. Chúng ta nhận được câu trả lời và rồi chúng ta lên đường mà không lôi thôi rầy rà gì cả. Chúng ta nói vừa đủ và ngừng lại ở đó. Tôi có thể chỉ cho bạn một vài điều về việc hành thiền, bởi vì tôi có kinh nghiệm, nhưng biết đâu tôi có thể sai. Công việc của bạn là nghiên cứu và tự mình tìm hiểu xem những điều tôi nói có phù hợp với chân lý hay không. Chương 17. Thiền định. Cố đừng suy nghĩ quá nhiều. Nếu bạn phải nghĩ thì suy nghĩ với sự tỉnh giác. Hãy làm cho tâm bình an trước. Nơi nào có sự hiểu biết, nơi đó không cần có sự suy nghĩ. Sự tỉnh giác sẽ thay thế vào đó và trí tuệ phát sinh. Tại sao bạn hành thiền? Bởi vì tâm của bạn không hiểu những gì cần được hiểu. Nói cách khác, bạn không thật sự biết điều gì là điều gì và chuyện gì đang xảy ra. Bạn không biết đâu là sai, đâu là đúng, đâu là thứ mang đến khổ đau và khiến bạn nghi ngờ. Bạn đến đây để tìm kiếm sự bình an và kiềm thúc là vì tâm của bạn bất an. Chúng cứ bị lung lay bởi sự nghi ngờ và hiếu động. Mặc dầu dường như có rất nhiều cách để tu hành, chung quy chỉ có một mà thôi. Cũng như những cây ăn trái, chúng ta có thể có trái sớm hơn bằng cách trồng cây, chiết, nhưng cây đó sẽ không dẻo dai và bền bỉ. Nếu chúng ta trồng cây từ hạt, thì cây sẽ lớn lên, khỏe mạnh và có nhiều sức chịu đựng hơn. Sự tu hành cũng vậy. Khi mới tu hành, tôi không hiểu điều này. Chừng nào tôi vẫn chưa hiểu biết đúng đắn, tôi vẫn thấy việc ngồi thiền là khổ sở, đến độ có lần tôi phát khóc. Có lúc tôi đặt mục tiêu cho mình quá cao, có lúc thì không đủ cao. Tôi không bao giờ biết thế nào là sự quân bình. Tu hành một cách bình an là không đặt tâm quá cao hay quá thấp, mà ở điểm quân bình. Tu hành nhiều cách khác nhau với nhiều vị thầy khác nhau có thể rất rối rắm. Vị thầy này bảo bạn phải tu cách này, vị kia bảo bạn tu cách kia. Bạn không biết đâu là đúng, đâu là sai, không biết cốt tủy của sự tu hành là gì. Kết quả là sự rối rắm và nghi ngờ. Không ai biết cách để đạt hài hòa sự tu hành của họ. Cho nên cố đừng suy nghĩ quá nhiều. Nếu bạn phải nghĩ thì suy nghĩ với sự tỉnh giác. Hãy làm cho tâm bình an trước. Nơi nào có sự hiểu biết, nơi đó không cần có sự suy nghĩ. Sự tỉnh giác sẽ thay thế vào đó và trí tuệ phát sinh. Lối suy nghĩ bình thường không phải là trí tuệ. Đó chỉ là sự lang thang không chủ đích và không ý thức của tâm, mà kết quả chỉ là sự hiếu động. Cho nên, ở giai đoạn này, bạn không cần suy nghĩ. Suy nghĩ quá nhiều có thể khiến bạn khóc. Lúc thiền, bạn phải dứt khoát với mình rằng đây là lúc để huấn luyện tâm và không một thứ gì khác. Đừng để tâm chạy sang bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau, lên trên hay xuống dưới. Vào lúc này, bổn phận duy nhất của chúng ta là thực tập chánh niệm về hơi thở, tập trung sự chú ý nơi đỉnh đầu và di chuyển nó xuống thân thể tới đầu ngón chân và rồi đi lên đầu trở lại. Truyền sự tỉnh giác của bạn xuống xuyên qua thân thể và quan sát với trí tuệ. Chúng ta thực tập như thế để đạt được sự hiểu biết cơ bản về thân thể của mình, rồi chúng ta bắt đầu thiền. Nhớ rằng, bổn phận duy nhất của bạn là quan sát hơi thở ra, hơi thở vào. Đừng ép buộc hơi thở dài hay ngắn hơn bình thường. Hãy để nó trôi chảy đều đặn, nhẹ nhàng. Thực tập buông bỏ với mỗi hơi thở ra và hơi thở vào. Lúc thiền, bạn không cần để tâm đến cảm xúc. Mỗi khi tâm bị quấy nhiễu bởi sự tiếp xúc với lục trần, mỗi khi có một cảm xúc nảy sinh trong tâm, chỉ việc để nó đi qua. Bất kể những cảm xúc này là tốt hay xấu đều không quan trọng, đừng cho chúng một ý nghĩa nào cả, mà chỉ việc để chúng đi qua và xoay sự chú ý của bạn về hơi thở. Duy trì sự tỉnh giác về hơi thở đi ra, đi vào, đừng làm cho mình khổ sở vì hơi thở của mình quá ngắn hay quá dài. Chỉ việc quan sát hơi thở mà không tìm cách điều khiển hay miễn cưỡng nó. Nói cách khác, đừng dính mắc. Khi bạn tiếp tục, tâm sẽ dần dần yên tĩnh, hơi thở sẽ trở nên nhẹ nhàng, mãi cho đến khi nó dường như không còn ở đó nữa. Thân và tâm đều cảm thấy nhẹ nhàng và đầy sinh lực. Những gì còn lại chỉ là một cái biết nhất điểm, tâm đã đạt đến trạng thái tĩnh lặng. Nếu tâm hiếu động, tái lập chánh niệm và thở vào thật sâu cho đến khi không còn chỗ để chứa nữa, sau đó thở ra hoàn toàn cho đến khi không còn lại gì hết. Thở vào thật sâu và thở ra hoàn toàn, làm như thế 2-3 lần rồi tập trung sự chú ý lên hơi thở trở lại, tâm sẽ yên lặng hơn. Mỗi khi một cảm thọ kích động tâm, cứ việc lặp lại tiến trình trên, khi bạn đi kinh hành cũng vậy. Nếu khi đi mà tâm trở nên kích động, hãy dừng lại, lắng dịu tâm, tái lập chánh niệm lên đối tượng thiền và rồi tiếp tục đi. Ngồi thiền hay đi kinh hành cũng như nhau, chỉ có tư thế là khác nhau mà thôi. Đôi lúc tâm có thể khởi nghi, cho nên bạn phải có chánh niệm. Hãy là người biết, là người liên tục theo dõi và xem xét cái tâm hiếu động trong bất kỳ hình thái nào của nó. Đây gọi là có chánh niệm. Sự chánh niệm canh chừng và chăm sóc tâm. Bạn phải duy trì cái biết này và không bất cẩn hay đi lạc hướng, bất kể tình trạng tâm lúc đó là gì. Hãy để chánh niệm điều khiển và giám sát tâm. Một khi tâm đã hợp nhất với chánh niệm, một loại tỉnh giác mới sẽ phát sinh. Một cái tâm đã bình an sẽ được giám sát bởi chính sự bình an đó. Cũng giống như một con gà bị nhốt trong chuồng, con gà không thể đi ra ngoài, nhưng nó vẫn có thể đi tới đi lui bên trong. Cùng thế ấy, sự tỉnh thức phát sinh khi tâm bình an và có chánh niệm là loại tỉnh thức không gây phiền phức, không có sự suy nghĩ và cảm xúc nào nảy sinh bên trong cái tâm bình an để gây bất lợi cho bạn. Có người không muốn kinh nghiệm bất kỳ ý tưởng hay cảm xúc nào, nhưng đây là một thái độ cực đoan. Cảm xúc nảy sinh bên trong cái tâm bình an, tâm vừa kinh nghiệm các cảm xúc khác nhau, vừa kinh nghiệm sự bình an mà không bị khuấy động. Khi có sự bình an như thế thì sẽ không có những kết quả bất lợi. Vấn đề chỉ phát sinh khi con gà sổng khỏi chuồng. Ví dụ, bạn đang quan sát hơi thở ra vào rồi quên mất chính mình và để tâm đi lang thang ra ngoài, đi về nhà, đi tới các cửa tiệm tạp hóa hay tới những nơi khác. Có lẽ phải nửa tiếng đồng hồ sau bạn mới sực nhớ là bạn đã rời khỏi sự hành thiền của mình, rồi bạn quở trách mình là thiếu chánh niệm. Đây là nơi bạn phải thật cẩn thận, bởi vì đây là nơi con gà sổng chuồng, tâm rời khỏi vị trí bình an của nó. Bạn phải cố duy trì sự tỉnh giác với chánh niệm và kéo tâm trở lại. Mặc dầu tôi dùng chữ kéo tâm lại, nhưng trên thực tế tâm không thật sự đi đâu cả, chỉ là đối tượng của sự tỉnh giác đã thay đổi. Bạn phải làm cho tâm ở lại ngay tại đây và bây giờ. Chừng nào còn có chánh niệm, chừng đó còn có sự hiện diện của tâm. Nó giống như bạn đang kéo tâm trở lại, nhưng thật sự thì tâm chẳng đi đâu cả, nó chỉ thay đổi một chút. Khi chánh niệm được tái lập, chỉ trong chớp mắt bạn đã quay lại với tâm mà không cần có sự lôi kéo nào cả. Khi có sự hiểu biết trọn vẹn, một sự tỉnh giác liên tục và không gián đoạn, chúng ta gọi đây là sự hiện diện của tâm. Khi sự chú ý của bạn trôi dạt từ hơi thở đến những nơi khác, cái biết bị gián đoạn. Mỗi khi có sự nhận biết hơi thở, tâm đang ở đó. Phải có cả hai, đó là sự chánh niệm và nhận biết. Lúc này, bạn hoàn toàn ý thức về hơi thở của mình. Bài tập quan sát hơi thở này giúp phát triển chánh niệm và sự nhận biết. Chúng chia sẻ công việc, có cả hai thứ chánh niệm và sự nhận biết thì cũng giống như có cả hai công nhân đang cùng làm việc để nâng một tấm gỗ nặng lên. Giả sử hai công nhân này cố gắng nâng vài tấm gỗ nhưng chúng quá nặng, thấy thế người công nhân thứ ba với thiện ý chạy tới giúp một tay. Cùng thế ấy, khi có chánh niệm và sự nhận biết, trí tuệ sẽ đồng thời phát sinh để giúp một tay, và rồi cả ba sẽ củng cố lẫn nhau. Với trí tuệ, sự hiểu biết về lục trần sẽ phát sinh. Chẳng hạn, trong lúc thiền, bạn có thể nhớ đến một người bạn, nhưng trí tuệ lập tức đẩy lùi ý nghĩ đó với câu, không có gì quan trọng cả, hãy bỏ xuống đi. Hay nếu có những tư tưởng về những công việc bạn phải làm ngày mai, thì sự đáp trả của trí tuệ sẽ là, ta không muốn bận tâm với những thứ đó. Nếu bạn thấy mình nghĩ về một người nào đó, chỉ việc nói với mình, không, ta không muốn dính vào chuyện đó, bỏ xuống đi. Không có gì chắc chắn cả, đây là cách bạn đối phó với lục trần trong lúc hành thiền. Nhận biết chúng như những sự việc không chắc chắn, không bền vững và duy trì sự tỉnh giác này. Bạn phải buông bỏ mọi suy nghĩ, các cuộc nói chuyện bên trong và tất cả nghi ngờ. Đừng dính mắc vào những thứ này trong lúc hành thiền. Cuối cùng thì tất cả những gì còn lại trong tâm sẽ chỉ là thể dạng thuần khiết nhất của sự chánh niệm, nhận biết và trí tuệ. Mỗi khi những thứ này yếu đi, nghi niệm sẽ phát sinh. Cứ cố gắng buông bỏ những nghi niệm đó ngay lập tức, chỉ giữ lại sự chánh niệm, sự nhận biết và trí tuệ mà thôi. Cố gắng phát triển chánh niệm như này cho đến khi nó có thể hiện diện liên tục trong tất cả thời gian. Hãy tập trung sự chú ý như thế, rồi bạn sẽ thấy chánh niệm, nhận biết, thiền định, trí tuệ hợp nhất nơi đây. Bất kể là bạn bị lôi kéo hay bị khước từ bởi lục trần, bạn sẽ có thể nói với chính mình, nó không chắc chắn. Dầu gì đi nữa, chúng cũng chỉ là những chướng ngại cần được quét sạch cho đến khi tâm hoàn toàn tinh khiết. Tất cả những gì cần ở lại là sự chánh niệm, nhận biết, định tâm vững vàng, không lay động và trí tuệ tối thượng. Bây giờ, chúng ta nói đến công cụ hay phương tiện để hành thiền, đó là tâm thiện lành. Nói cách khác, đó là những phẩm chất rộng lượng, tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ. Những thứ này phải được duy trì, là nền tảng của một tâm hồn thuần khiết. Ví dụ, hãy dứt bỏ lòng tham lam xuyên qua sự bố thí. Một người ích kỷ sẽ không hạnh phúc, sự ích kỷ mang tới một cảm giác không thỏa mãn. Thế nhưng, con người thường rất ích kỷ mà không nhận biết điều đó ảnh hưởng đến họ như thế nào. Bạn có thể kinh nghiệm điều này vào bất cứ lúc nào, nhất là khi bạn đang đói. Giả sử có vài trái táo và bạn có cơ hội để chia sẻ với một người bạn, bạn suy nghĩ một hồi và dĩ nhiên, ý muốn chia sẻ luôn có ở đó. Nhưng bạn muốn cho bạn mình trái táo nhỏ hơn, cho trái lớn, ôi, thật là xấu hổ, khó nghĩ quá. Bạn bảo họ tự chọn lấy, nhưng rồi bạn nói lấy trái này nè, và đưa cho họ trái táo nhỏ. Đây là một hình thức ích kỷ mà chúng ta ít khi nhận ra. Bạn thật sự dằn vặt rất nhiều trước khi ban tặng, dầu bạn thật sự muốn cho trái táo nhỏ, bạn miễn cưỡng đưa ra trái táo lớn, dĩ nhiên sau khi đưa cho bạn mình trái táo lớn, bạn cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Huấn luyện tâm đi ngược lại thói thường đòi hỏi sự kỷ luật chính mình. Bạn phải biết cách ban tặng và biết cách buông bỏ, không cho phép sự ích kỷ lấn lướt. Một khi bạn học được cách ban tặng, tâm bạn sẽ hoan hỷ. Nếu bạn lưỡng lự không biết nên cho trái táo nào, thì trong lúc đó bạn sẽ thấy khổ sở. Và dù bạn có cho đi trái táo lớn, cảm giác miễn cưỡng vẫn ở đó. Nhưng ngay khi bạn dứt khoát cho đi trái táo lớn, vấn đề kết thúc. Đây là cách đúng đắn để đi ngược lại thói thường. Làm thế này, bạn sẽ chiến thắng chính mình. Nếu bạn không thể làm thế, bạn sẽ là nạn nhân của chính mình và tiếp tục là một người ích kỷ. Tất cả chúng ta đã từng sống ích kỷ, nó là một thứ phiền não cần phải đoạn tuyệt. Trong kinh Pali, bố thí mang đến hạnh phúc cho người khác và giúp tâm dứt trừ phiền não. Bạn nên suy ngẫm về điều này và thực tập ban tặng. Có thể bạn nghĩ rằng tu hành kiểu này giống như săn đuổi chính mình, nhưng thật sự thì không phải vậy. Nó đang săn đuổi lòng tham và những phiền não của bạn. Nếu phiền não phát sinh trong tâm, bạn phải làm một điều gì để hóa giải chúng. Phiền não giống như con mèo hoang, nếu bạn cho nó ăn uống thỏa thích, nó sẽ luôn quay lại tìm kiếm thêm. Nhưng nếu bạn ngừng cho nó ăn, sau một vài ngày, nó sẽ không lui tới nữa. Phiền não chướng ngại cũng vậy, nếu bạn ngừng nuôi dưỡng chúng sẽ không đến quấy nhiễu bạn. Chúng sẽ để cho bạn yên, cho nên thay vì sợ hãi phiền não, hãy khiến cho chúng sợ hãi bạn. Bạn làm thế bằng cách liễu ngộ đạo trong tâm của bạn. Đạo phát sinh từ đâu? Nó phát sinh từ cái biết của chúng ta. Ai cũng có thể biết và hiểu đạo. Đạo không phải là một thứ cần phải lục lọi, tìm kiếm trong sách vở. Cứ suy ngẫm đi, rồi bạn sẽ hiểu những điều tôi nói đây. Ai cũng có phiền não, đúng không? Trong quá khứ, bạn đã từng nuông chiều chúng, nhưng đã đến lúc bạn phải nhìn thấy bản chất của chúng và không cho phép chúng làm phiền bạn nữa. Bước kế tiếp trong sự tu hành là nghiêm trì giới luật. Giới luật canh chừng và trưởng dưỡng sự tu hành cũng giống như cha mẹ trông nom con cái. Trì giới không có nghĩa là tránh làm hại những người khác mà còn phải giúp đỡ và khích lệ họ. Ít nhất bạn cũng nên tuân giữ ngũ giới, đó là không được giết hại hay cố ý hãm hại người khác mà còn phải có tình thương đối với muôn loài. Thành thật, không xâm phạm quyền lợi của người khác, đó là không trộm cắp. Biết điều độ trong quan hệ tình dục, gia đình đặt cơ sở trên quan hệ vợ chồng. Người chồng hay người vợ phải biết tính khí, nhu cầu và ước muốn của người phối ngẫu, hay biết điều độ và biết giới hạn những hoạt động sinh lý. Có người không biết giới hạn, có một chồng hay một vợ vẫn chưa đủ, họ còn muốn có thêm vợ hai, vợ ba. Theo tôi thấy thì ngay cả một người vợ hay một người chồng cũng đã quá nhiều rồi, cho nên có hai, ba người phối ngẫu là lối sống buông lung. Bạn phải tịnh hóa và huấn luyện tâm để biết điều độ. Tâm biết điều độ là tâm thật sự thuần khiết. Không biết điều độ, bạn sẽ không biết giới hạn là gì. Khi ăn thức ăn thơm ngon, đừng quá chìm đắm vào mùi vị của nó. Hãy nghĩ đến cái dạ dày của bạn và xem thử nó thật sự cần bao nhiêu là đủ. Nếu bạn ăn quá nhiều, bạn sẽ bị phiền phức. Điều độ là tốt nhất. Chỉ một người phối ngẫu là đủ rồi. Hai ba người là phóng dật và sẽ gây rắc rối. Hãy thành thật trong lời nói. Đây cũng là một phương tiện để dứt trừ phiền não. Bạn phải ngay thẳng và thành thật. Tránh dùng các chất say. Bạn phải biết kiềm chế và tốt nhất là tránh xa những thứ này. con người hiện đang say sưa với gia đình, thân quyến, bạn bè, của cải, danh vọng, v.v. Bấy nhiêu đó cũng đủ rồi, không cần phải cho thêm những chất say khác. Những thứ này chỉ khiến cho đầu óc tối tăm, mờ mịt. Những ai say sưa nhiều nên giảm bớt dần và rồi dứt bỏ hoàn toàn. Bạn cần nên biết điều gì là điều gì, đâu là những thứ đang áp bức bạn mỗi ngày, hành động nào gây nên sự áp bức này, hành động tốt có hậu quả tốt và hành động xấu có hậu quả xấu. Một khi giới hạnh đã thanh tịnh, bạn sẽ tự nhiên, thành thật và tốt bụng với những người khác. Điều này mang đến cảm giác thỏa mãn và tự tại, không còn lo âu và ân hận. Không ân hận là một hình thức hạnh phúc, nó gần giống với sự hỷ lạc của thiên đàng. Bạn ăn ngủ một cách thoải mái với niềm vui phát sinh từ giới hạnh. Đây là nguyên tắc tu hành, tránh xa ác nghiệp để thiện hạnh có thể phát sinh. Nếu giới hạnh được duy trì như thế này, điều ác sẽ biến mất và điều thiện sẽ thay thế vào đó. Nhưng vấn đề không kết thúc ở đây. Một khi hành giả đạt được chút ít an lạc, họ thường đánh mất sự chuyên tâm và không muốn đi tiếp. Họ kẹt trong sự an lạc, họ không muốn tiến xa hơn, họ thích ở lại với niềm vui thiên đàng này. Đúng là nó rất dễ chịu, nhưng bạn không có sự hiểu biết thật. Bạn phải tiếp tục quan sát để tránh bị lừa gạt. Quan sát tới lui mãi về sự bất lợi của niềm vui này. Nó vô thường, không bền vững. Không bao lâu, nó sẽ rời khỏi bạn vì nó không vững chắc. Một khi hạnh phúc tan biến, đau khổ lại phát sinh và nước mắt lại rơi. Ngay cả những chúng sinh thiên đàng cuối cùng rồi cũng khóc lóc và đau khổ. Cho nên, Đức Phật dạy rằng, hạnh phúc mang theo với nó sự bất toại nguyện. Thường thì khi hành giả kinh nghiệm thứ hạnh phúc này, họ không thật sự hiểu biết nó. Sự bình an thật sự vững chắc và lâu dài bị che đậy bởi thứ hạnh phúc lừa đảo này. Thứ hạnh phúc này là một dạng phiền não vi tế và chúng ta dính mắc vào đó. Ai cũng thích được hạnh phúc. Hạnh phúc hiện diện bởi vì chúng ta thích một điều gì đó. Nhưng ngay khi sự yêu thích đó chuyển sang sự chán ghét, đau khổ phát sinh, chúng ta phải quan sát thứ hạnh phúc này để nhìn thấy sự không bền vững và giới hạn của nó. Một khi tình trạng thay đổi, đau khổ phát sinh, nhưng sự đau khổ này cũng không bền vững. Đừng nghĩ rằng nó vĩnh cửu hay tuyệt đối. Quan sát như thế là quan sát sự hạnh phúc thay vì chấp nhận giá trị bề mặt của nó. Nhận thấy rằng nó không chắc chắn, bạn không nên bám chặt vào đó. Bạn nên xem xét nó, nhưng rồi để nó đi. Sau khi nhìn thấy cả cái lợi lẫn cái hại của thứ hạnh phúc này, khi bạn nhìn thấy các pháp đều không hoàn mỹ, tâm của bạn sẽ biết thế nào là quán chiếu sự buông bỏ, tâm vỡ mộng và tìm đường thoát thân. Sự vỡ mộng này phát sinh sau khi tâm nhìn thấy thực chất của sắc tướng, thực chất của mùi vị, thực chất của sự thương yêu và sự ghét. Chúng ta không còn muốn bám víu vào việc gì nữa. Sự bám víu lơi lỏng dần cho đến khi bạn có thể sống một cách thoải mái, quan sát sự việc với tâm bình thản, không một chút ràng buộc. Đây là sự bình an đến từ sự tu hành. Chương 18 Pháp Chiến. Chúng ta chinh phục chính mình, không phải người khác. Chúng ta chiến đấu, nhưng chỉ chiến đấu với những phiền não của mình. Nếu có sự tham lam, chúng ta chống lại nó. Nếu có sự thù ghét, chúng ta chiến đấu với nó. Nếu có sự si mê, chúng ta cố gắng dứt bỏ nó. Đấu tranh với lòng tham, với tâm thù ghét, với sự vô minh, chúng là kẻ thù của chúng ta. Trong sự tu hành của Phật giáo, chúng ta chiến đấu với sự trợ giúp của giáo pháp và với sự nhẫn nại, chịu đựng. Chúng ta chiến đấu bằng cách chống lại những cảm xúc khác nhau. Phật pháp và thế gian tương quan mật thiết với nhau. Nơi nào có Phật pháp, nơi đó có thế gian. Nơi nào có thế gian, nơi đó có Phật pháp. Nơi nào có phiền não, nơi đó có những người chế ngự phiền não, những người chiến đấu với chúng. Đây là trận chiến nội tại. Trong trận chiến bên ngoài, người ta thả bom và bắn súng. Họ chinh phục người khác hay bị người khác chinh phục. Chinh phục người khác là đường lối của thế gian. Trong sự tu hành, chúng ta không đánh nhau với người khác mà chinh phục chính tâm của mình, kiên nhẫn chịu đựng và kháng cự lại những cảm xúc của mình. Trong sự tu hành, chúng ta không nuôi dưỡng lòng thù hận, nhưng buông bỏ mọi ác ý trong hành động và tư tưởng, giải phóng chính mình khỏi sự ganh ghét, hận thù và tức giận. Hận thù chỉ có thể được khắc phục bằng cách không nuôi dưỡng sự hận thù. Sự tức giận thường dẫn tới sự trả thù. Nếu chúng ta cho phép một hành động gây thiệt hại cho chúng ta đi qua và kết thúc, chúng ta không cần phải tìm cách trả thù. Chúng ta nhìn thấy hành động chỉ là nghiệp. Trả thù có nghĩa là tiếp tục hành động đó xa thêm với tư tưởng anh làm thế với tôi nên tôi sẽ làm thế với anh. Lối suy nghĩ này kết cái chuỗi báo thù bất tận và rồi sự hận thù chẳng bao giờ được buông bỏ. Đó là điều mà Đức Phật dạy dỗ vì lòng từ bi đối với tất cả sinh linh. Nhưng người thế gian vẫn tiếp tục hận thù và chiến đấu. Kẻ trí nên nhìn thấy điểm này và chọn những hành vi có giá trị thật. là thái tử, Đức Phật đã luyện tập nhiều kỹ thuật chiến đấu khác nhau, nhưng Ngài thấy rằng chúng không thật sự có lợi, chúng chỉ có thể được dùng trong thế gian để gây chiến và công kích lẫn nhau. Vì thế, để huấn luyện chính mình như những người đã rời khỏi thế gian, những người xuất gia, chúng ta phải tập buông bỏ mọi hình thức bất thiện, tất cả những thứ gây ra sự thù địch. Chúng ta chinh phục chính mình, không phải người khác. Chúng ta chiến đấu, nhưng chúng ta chỉ chiến đấu với những phiền não của mình. Nếu có sự tham lam, chúng ta chống lại nó. Nếu có sự thù ghét, chúng ta chiến đấu với nó. Nếu có sự si mê, chúng ta dứt bỏ nó. Đây gọi là pháp chiến. Cuộc chiến này của tâm thật sự rất khó khăn. Phải nói rằng đây là trận chiến gian khổ nhất. Chúng ta xuất gia để có thể quán chiếu điều này, để học cách chiến đấu với tham, sân, si. Đây là trách nhiệm hàng đầu của chúng ta. Rất ít người chiến đấu theo kiểu này. Đa số người ta chiến đấu với những thứ khác. Họ hiếm khi chiến đấu với phiền não. Họ cũng hiếm khi nhìn thấy nó. Đức Phật dạy chúng ta buông bỏ mọi hình thức bất thiện và trau dồi đức hạnh. Đây là chánh đạo. Một khi bước vào đạo, chúng ta phải học hỏi. Điều này có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với những khó khăn. Giống như những học sinh đến trường học. Đối với những học sinh ngoài đời, tiến trình thu nhập kiến thức và rèn luyện để theo đuổi sự nghiệp của họ là một công việc khó khăn, cho nên họ cần có sự chịu đựng. Khi họ cảm thấy chán ngán hay lười biếng, họ ép mình học tiếp, có vậy họ mới có thể tốt nghiệp và kiếm được việc làm. Sự tu hành của một nhà sư cũng tương tự, nếu chúng ta quyết tâm tu hành và quán chiếu, chúng ta chắc chắn sẽ giác ngộ. Đức Phật khuyên chúng ta buông bỏ mọi quan điểm, có vài quan điểm không phải là vấn đề là chúng ta bám chặt vào những quan điểm này, cứ như chúng là chân lý. Sự bám víu này khiến chúng ta xoay vần mãi trong vòng sinh tử, không bao giờ đạt đến chỗ tột cùng của đạo. Nơi có nhiều người sống chung với nhau, như trường hợp chư tăng sống chung trong một tu viện, họ có thể vẫn tu hành thoải mái nếu quan điểm của họ hài hòa với nhau. Nhưng ngay cả hai hoặc ba vị sư cũng khó có thể chung sống với nhau nếu quan điểm của họ khác nhau. Khi chúng ta khiêm tốn và buông bỏ những quan điểm của mình, thì dầu đoàn thể chúng ta có bao nhiêu người đi nữa, chúng ta cũng đều đến với nhau trong Phật, Pháp, Tăng. Không nhất thiết hễ đông người làm mất hòa khí. Cứ nhìn con rết kìa, con rết có nhiều chân, phải không? Có lẽ bạn nghĩ rằng nó sẽ khó đi tới đi lui lắm, nhưng thật sự thì không. Nó có thứ tự và nhịp độ riêng của nó. Sự tu hành của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta tu hành như cách các thánh tăng trong thời Đức Phật tu hành thì không khó. Những vị đó là những người tu hành tốt, những người tu hành thẳng một đường, những người tu hành để thoát khỏi khổ đau và những người tu hành đúng cách. Bốn phẩm chất này đều được thiết lập bên trong chúng ta, sẽ khiến chúng ta trở thành những thành viên chân chánh của tăng đoàn. Và rồi, dầu đoàn thể chúng ta có cả trăm hay ngàn người, chúng ta đều đi cùng đường. Chúng ta có kiến thức và kinh nghiệm khác nhau, nhưng chúng ta giống như nhau. Dầu cho quan điểm của chúng ta có khác nhau, nếu chúng ta tu hành đúng đắn, sẽ không có sự xung đột. Cũng như tất cả sông ngòi chảy ra biển, một khi chúng chảy vào biển, chúng đều có cùng một màu sắc và cùng một vị mặn. Khi chúng ta bước vào đạo, chỉ có một con đường. Dầu chúng ta đến từ những nơi khác nhau, chúng ta hòa hợp và nhập thành một. Nhưng nếu chúng ta bám chặt vào những quan điểm của mình, sự tranh cãi và xung đột sẽ nảy sinh. Cho nên, Đức Phật dạy chúng ta buông bỏ mọi quan điểm, đừng cho phép mình bám víu vào những quan điểm nơi chúng không còn thích hợp. Đức Phật dạy chúng ta về giá trị của sự chánh niệm liên tục, bất kể là đi, đứng, nằm hay ngồi, chúng ta đều nên có năng lực của sự chánh niệm. Khi chúng ta có chánh niệm, chúng ta nhìn thấy chính mình, chúng ta nhìn thấy chính tâm của mình, chúng ta nhìn thấy thân thể trong thân thể, tâm trong tâm. Nếu chúng ta không có chánh niệm, chúng ta không biết điều gì cả, chúng ta không ý thức được điều gì đang xảy ra. Cho nên chánh niệm rất quan trọng. Với sự chánh niệm liên tục, chúng ta sẽ luôn nghe pháp. Đó là bởi vì cặp mắt thấy sắc tướng là pháp, cũng như lỗ tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm nhận sự xúc chạm, tất cả đều là pháp. Khi các cảm thọ phát sinh trong tâm, chúng cũng là pháp. Cho nên một người có chánh niệm liên tục sẽ luôn nghe lời giảng dạy của Đức Phật, Phật pháp luôn hiện diện. Khi có sự chánh niệm và nhận biết, sự hiểu biết sẽ theo sau. Chúng ta biết điều gì đang xảy ra, khi mắt nhìn thấy hình sắc, điều này đúng hay không đúng. Khi tai nghe tiếng động, điều này thích đáng hay không thích đáng, nó có hại không, nó có sai quấy không, đúng không. Và cứ thế với những giác quan khác, nếu chúng ta hiểu, chúng ta nghe pháp trong tất cả thời gian. Cho nên hãy biết rằng ngay bây giờ, chúng ta đang sống và học hỏi trong chánh pháp. Dù chúng ta đi tới trước hay thụt lùi, chúng ta đều gặp pháp, tất cả đều là pháp nếu chúng ta có chánh niệm. Quan sát một con vật chạy lòng vòng trong rừng, chúng ta nhìn thấy con vật đó cũng giống như chúng ta. Chúng trốn tránh khổ đau và chạy theo hạnh phúc như con người vậy. Điều gì chúng không thích, chúng lẩn tránh. Chúng sợ chết cũng như con người. Nếu chúng ta suy ngẫm về điều này, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả chúng sinh đều có những bản năng giống nhau. Suy nghĩ như thế này là nhìn nhận thấy đúng với chân lý, thấy rằng tất cả chúng sinh đều là bạn đường trong sự sinh, lão, bệnh, tử. Vì thế, chúng ta phải có chánh niệm. Nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta sẽ nhìn thấy tình trạng của chính tâm mình. Bất kể chúng ta suy nghĩ hay cảm giác điều gì, chúng ta phải nhận biết nó. Cái biết này gọi là Phật, là người biết rõ ràng, thấu suốt và hoàn toàn. Khi tâm biết hoàn toàn, chúng ta tu hành đúng cách. Nếu bạn không có chánh niệm dầu chỉ 5 phút, bạn điên rồi trong 5 phút. Nếu bạn không có chánh niệm lâu dài, bạn sẽ bất cẩn lâu dài. Có chánh niệm là biết chính mình, biết tình trạng tâm của mình và cuộc đời của mình, là có sự hiểu biết và nhận thức rõ ràng, là lắng nghe Pháp trong tất cả thời gian. Hãy tu hành mỗi ngày, bất kể bạn cảm thấy biếng nhác, hãy tinh cần, cứ tu hành. Đừng chỉ tu hành khi bạn thích. Nếu bạn tu hành dựa theo cảm xúc của mình, đó không phải là Pháp. Ngày hay đêm, tâm bình an hay không, không quan trọng, cứ tu hành. Giống như trẻ em học viết, lúc đầu chúng không thể viết thẳng thớm, vừa to, vừa cong quẹo và lòng thầm. Sau một hồi, chữ viết cải thiện dần, tu hành cũng giống như thế. Lúc đầu bạn cảm thấy lúng túng, có lúc thấy bình an, có lúc không. Bạn không biết cái gì là cái gì, có người chán nản, đừng lơ là. Bạn phải kiên trì trong sự tu hành, tiếp tục phấn đấu, giống như những học sinh trong trường. Chúng càng lớn thì chữ viết của chúng càng tốt hơn. Mới đầu chúng viết rất xấu, nhưng không bao lâu thì chúng biết cách viết chữ đẹp hơn. Tất cả là nhờ vào sự tập luyện từ lúc nhỏ. Sự tu hành của chúng ta cũng như thế. Hãy cố giữ chánh niệm trong tất cả thời gian, lúc đi, đứng, nằm hay ngồi. Nếu chúng ta có thể làm những công việc khác nhau trong ngày một cách trôi chảy và tốt đẹp, đó là vì chúng ta có sự bình an nội tâm. Khi có sự bình an nội tâm, chúng ta sẽ dễ được sự bình an trong lúc thiền. Chúng đi đôi với nhau, cho nên hãy nỗ lực tu hành. Đây là sự huấn luyện. Chương 19. Cứ làm đi. Chỉ chú tâm vào hơi thở ra vào, tập trung toàn bộ ý thức của bạn vào hơi thở và cứ làm bấy nhiêu thôi. Cứ tiếp tục hít vào và thở ra, đừng quan tâm đến những việc khác. Dầu cho người nào chỏng đầu xuống đất, giơ tay lên trời cũng mặc kệ, đừng để ý. Chỉ chú tâm vào hơi thở ra vào, tập trung toàn bộ ý thức của bạn vào hơi thở và cứ làm bấy nhiêu thôi. Đừng làm thêm điều gì khác. Chúng cũng không cần phải lo lắng là bạn sẽ đạt được một điều gì. Đừng mang vào đầu thêm bất kỳ thứ gì khác. Chỉ nhận biết hơi thở vào và hơi thở ra. Hít vào và thở ra. Niệm thầm Đức Phật khi hít vào. Niệm thầm Đức Phật khi thở ra. Chỉ việc tập trung vào hơi thở bằng cách này, đến khi bạn nhận biết hơi thở vào, nhận biết hơi thở ra, nhận biết như vậy mãi cho đến khi đầu óc tĩnh lặng, không còn bồn chồn, không còn kích động, mà chỉ còn hơi thở ra vào nhịp nhàng mà thôi. Hãy duy trì đầu óc của bạn trong trạng thái này, bạn không cần một mục tiêu nào cả vào lúc này. Đây là giai đoạn đầu của việc tu tập. Một khi đầu óc đã bình an và tĩnh lặng, nó sẽ bắt đầu nhận biết. Nếu bạn tập trung như vậy mãi, hơi thở sẽ im lặng xuống, trở nên nhẹ nhàng hơn, thân thể trở nên mềm mại, đầu óc trở nên dễ bảo. Đây là một tiến trình tự nhiên. Bạn sẽ ngồi thiền một cách thoải mái, không cảm thấy uể oải, không gục gặt, không buồn ngủ. Đầu óc bước vào trạng thái thoải mái, tự nhiên, bất kể nó đang làm gì, nó tĩnh lặng, bình an. Và rồi khi bạn ra khỏi định, bạn sẽ tự nhủ, chà, điều gì vừa xảy ra nhỉ? Bạn nhớ lại trạng thái bình an mà bạn vừa thể nghiệm và bạn không bao giờ quên được cảm giác đó. Đó là năng lực của sự tỉnh thức và sự tự nhận biết chính mình. Bất kể chúng ta nói gì hay làm gì, bất kể chúng ta đi đến đâu, khất thực, dùng cơm, rửa bát, vân vân, hãy nhận biết, luôn luôn tỉnh thức, hãy theo sát tâm trí. Khi bạn thực tập kinh hành, hãy chọn một đoạn đường, chẳng hạn như từ cây này đến cây kia, cách nhau khoảng 1.500 mét. Kinh hành cũng giống như một ngồi thiền, hãy tập trung sự chú ý của bạn. Ngay bây giờ, tôi sẽ dùng hết mọi nỗ lực với sự tỉnh thức và nhận biết rõ ràng. Tôi sẽ làm cho tâm trí của mình tĩnh lặng. Đối tượng cho sự tập trung tùy thuộc vào mỗi người. Tìm những gì phù hợp với bạn. Có người khởi đầu với bàn chân phải, đi bộ ở một mức độ bình thường và cùng lúc sử dụng thần chú Buddha trong luôn luôn ý thức về đối tượng đó. Nếu đầu óc trở nên kích động thì hãy ngừng lại, lắng dịu và rồi đi kinh hành. Hãy luôn luôn nhận biết chính mình, nhận biết từ lúc khởi đầu con đường, nhận biết mọi giai đoạn của con đường, khúc đầu, khúc giữa và khúc cuối, nhận biết như thế mãi không ngừng nghỉ. Kinh hành có nghĩa là đi tới, đi lui, điều này không dễ đâu. Có người nhìn thấy chúng tôi đi lên, đi xuống một đoạn đường mãi, họ cho rằng chúng tôi điên. Họ không hề biết rằng sự kinh hành dẫn tới trí tuệ lớn lao. Đi tới và đi lui, nếu bạn cảm thấy mệt thì đứng lại và lắng yên đầu óc. Hãy tập trung vào việc làm cho hơi thở thoải mái. Khi hơi thở đã thoải mái phần nào, xoay sự chú ý trở lại với việc kinh hành. Tư thế sẽ tự biết thay đổi, đi, đứng, nằm, ngồi. Chúng thay đổi bởi vì chúng ta không thể cứ ngồi mãi, đứng mãi hay nằm mãi được. Chúng ta phải thay đổi tư thế, cho nên chúng ta tận dụng cả bốn tư thế này để mang lại lợi ích cho mình. Chúng ta cứ làm như thế mãi, nhưng nó cũng không dễ đâu. Thử tưởng tượng như sau, lấy một cái ly, đặt nó lên trên bàn khoảng 2 phút. Khi đã được 2 phút, đặt cái ly nước đó ở một nơi khác trên bàn khoảng 2 phút nữa. Rồi sau 2 phút, đặt cái ly trở lại vị trí cũ và đợi thêm 2 phút nữa. Cứ làm như thế mãi cho đến khi bạn bắt đầu cảm thấy khổ sở, cho đến khi bạn nghi ngờ, cho đến khi trí tuệ phát biểu mình đang làm gì đây, cứ dời cái ly tới lui như một thằng điên. Đầu óc sẽ suy nghĩ theo thói quen của nó, nhưng bất kể ai nói gì, cứ việc di chuyển cái ly đó mỗi 2 phút được không? Đừng mơ mộng 2 phút chứ không phải là 5 phút đâu. Ngay khi 2 phút đồng hồ vừa dứt, hãy dời cái ly qua chỗ khác, chú tâm vào việc này. Nhận biết hơi thở vào và hơi thở ra cũng giống như vậy. Hãy ngồi ngay thẳng với chân phải đặt lên chân trái, quan sát hơi thở vào cho đến khi nó hoàn toàn biến mất nơi bụng. Khi hơi thở vào đã hoàn tất, cho phép hơi thở đi ra cho đến khi các lá phổi trống rỗng, đừng cưỡng ép. Bất kể hơi thở của bạn dài hay ngắn, mạnh hay yếu, cứ để nó tự nhiên. Cứ ngồi đó và quan sát hơi thở đi vào và đi ra. Hãy làm cho mình thấy thoải mái, đừng cho phép đầu óc đi lạc hướng. Nếu nó đi lạc thì ngừng lại, xem thử nó đi tới đâu, tại sao nó không đi theo hơi thở. Đi theo nó và mang nó trở lại, giữ nó lại với hơi thở. Và rồi một ngày nào đó, bạn sẽ nhìn thấy thành quả của nỗ lực này. Cứ làm như thế mãi và làm như thế. Và làm như thế bạn sẽ không đạt được điều gì cả, như thế không có gì xảy ra, không biết ai đang làm, nhưng vẫn cứ làm. Giống như thóc ở trong kho, bạn đem nó ra và gieo trên cánh đồng, như thể bạn đang ném nó đi, gieo nó khắp nơi trên cánh đồng mà không quan tâm đến nó, nhưng rồi nó sẽ nảy mầm thành những cây lúa và bạn có được những hạt gạo thơm ngon. Nó là như vậy đó. Chỉ việc ngồi, có thể đôi lúc bạn nghĩ tại sao tôi phải quan sát hơi thở một cách miệt mài như thế, dầu tôi không quan sát thì nó vẫn đi ra đi vào bình thường mà. Bạn sẽ luôn tìm thấy một điều gì đó để suy nghĩ, nó là một biểu lộ của đầu óc, cứ quên nó đi và tiếp tục cố gắng mãi cho đến khi đầu óc yên lặng. Một khi đầu óc đã yên lặng, hơi thở sẽ giảm bớt, thân thể trở nên dễ chịu, đầu óc sẽ trở nên tinh tế. Chúng sẽ ở lại trong một trạng thái quân bình cho đến khi bạn có cảm tưởng như hơi thở không còn tồn tại. Nhưng không có gì xảy đến với bạn cả. Khi bạn đạt đến điểm này, đừng hoảng hốt, đừng đứng dậy và bỏ chạy bởi vì bạn nghĩ rằng mình đã ngừng thở. Đó chỉ là đầu óc của bạn đã lặng yên. Bạn không phải làm bất cứ điều gì, chỉ việc ngồi đó và quan sát bất cứ những gì đang hiện hữu trong đầu óc bạn. Đôi lúc bạn có thể sẽ bâng khuâng, ồ mình có hít thở không đây? Đây cũng là một sự sai lầm, đó là cái đầu óc đang suy nghĩ. Bất cứ điều gì xảy ra, hãy để sự việc diễn tiến tự nhiên. Bất kể bạn cảm thấy như thế nào, hãy nhận biết nó, quan sát nó, nhưng đừng bị nó lừa gạt. Cứ làm thế mãi, làm thường xuyên. Sau bữa ăn, dọn dẹp và đi thẳng ra ngoài để khởi sự kinh hành. Cứ nghĩ Buddha, Buddha, tập trung vào chữ Buddha trong suốt thời gian bạn đi bộ, đi cho đến khi con đường mòn hẳn, cho đến khi nó trở thành một cái rãnh sâu tới bắp chân của bạn hay tới đầu gối của bạn nếu cần, và cứ thế mà đi. Không phải chỉ đi tản bộ cho chiếu lệ, không phải vừa đi vừa nghĩ điều này việc nọ rồi đi lên chòi của bạn để nhìn cái chiếu ngủ của bạn. Sao hấp dẫn quá thế, và rồi nằm xuống ngủ như heo. Kiểu như vậy bạn sẽ chẳng đi tới đâu cả, cho nên hãy cố gắng hết sức cho đến khi bạn chán ngắt và rồi thử xem tật lười biếng của mình lớn tới bao nhiêu. Hãy cố gắng quan sát cho đến khi bạn không còn thấy lười biếng nữa. Bất kể bạn kinh nghiệm điều gì, bạn phải đi xuyên qua nó. Trước khi bạn có thể khắc phục, bạn không phải chỉ bằng cách lặp đi lặp lại chữ bình an, và rồi khi bạn ngồi xuống thiền, sự bình an sẽ hiện đến như sau khi bạn bật công tắc đèn. Và nếu nó không đến, bạn có thể bỏ cuộc. Nếu là vậy, bạn sẽ chẳng bao giờ được bình an. Nói thì dễ nhưng làm thì khó, giống như những tu sĩ muốn hoàn tục nói rằng trồng lúa có vẻ không khó lắm, mình đi làm ruộng thì tốt hơn. Họ bắt đầu làm ruộng mà không biết gì về con trâu cái cày, không biết gì cả. Cuối cùng họ mới hiểu rằng nói chuyện về việc làm ruộng thì dễ, nhưng khi thật sự làm, họ mới tìm thấy có đủ thứ vấn đề và chướng ngại. Ai cũng muốn tìm kiếm sự bình an theo kiểu đó. Thật ra, sự bình an đã sẵn có ở đó, chỉ là bạn không nhận biết nó mà thôi. Bạn có thể chạy theo nó, có thể bàn luận về nó suốt ngày, nhưng bạn vẫn không biết nó là gì. Cho nên, hãy thực hành, hãy đi theo hơi thở, chú tâm vào hơi thở với câu thần chú Buddha, chỉ bấy nhiêu thôi. Đừng để tâm trí nghĩ ngợi lung tung, và lúc này bạn chỉ cần biết chừng đó thôi, làm thế đi, và chỉ thực tập bấy nhiêu thôi, làm như sự chỉ dẫn trên, đầu óc dần suy nghĩ rằng không có gì xảy ra cả. Cứ việc tiếp tục tu tập, cứ việc tiếp tục bất kể bạn nghĩ gì và bạn sẽ nhận biết hơi thở của mình. Thôi được, hãy thử đi. Nếu bạn ngồi như thế này và làm chủ được đầu óc, bạn sẽ đạt đến một điểm tốt nhất, một trạng thái vừa đúng. Khi đầu óc tĩnh lặng, sự nhận biết chính mình sẽ phát sinh một cách tự nhiên. Rồi nếu bạn muốn ngồi suốt đêm, bạn sẽ không cảm thấy gì cả bởi vì đầu óc đang hưởng thụ chính nó. Khi bạn đạt đến điểm này, khi bạn đã thuần thục, bạn sẽ cảm thấy muốn giảng thuyết cho các bạn bè của mình và bạn có thể nói mãi mà không biết chán, đôi lúc là như vậy đó. Giống như khi Borsang còn là một thiền sinh, một đêm sau khi đi kinh hành và bắt đầu ngồi thiền, đầu óc ông trở nên minh mẫn và bén nhạy. Chương 20. Tu hành đúng, tu hành kiên định. Tu hành kiên định là duy trì thái độ tu hành trong cả bốn oai nghi. Khi rời khỏi tư thế thiền ngồi, đừng nghĩ rằng bạn đang rời khỏi thiền, bạn chỉ thay đổi tư thế mà thôi. Hãy nhớ rằng phương pháp tu hành này không phải dễ, tâm rất quan trọng và huấn luyện tâm là một công việc khó khăn. Mọi thứ bên trong cái thân tâm này đều xoay về tâm, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tất cả đều tiếp nhận cảm xúc và gửi chúng tới tâm. Tâm là cái giám sát tất cả những giác quan khác. Nếu tâm được huấn luyện tốt, mọi vấn đề kết thúc. Nếu còn có vấn đề, đó là vì tâm vẫn còn nghi ngờ, tâm chưa hiểu biết sự việc đúng với chân lý. Hãy hiểu rằng bạn đến đây hoàn toàn vì việc tu hành và hoàn toàn chuẩn bị tinh thần. Bất kể đi, đứng, nằm hay ngồi, những công cụ bạn cần để tu hành đều được cung cấp đầy đủ. Chúng ở đó cũng như đạo vậy, đạo là một thứ hiện diện ở khắp mọi nơi. Ngay nơi đây, trên đất liền hay trong nước, bất cứ ở đâu, đạo luôn hiện diện. Đạo thì hoàn mỹ, nhưng sự tu hành của chúng ta thì chưa hoàn mỹ. Đức Phật là đấng toàn giác dạy cho chúng ta một pháp môn để tu hành và chứng đạo. Điều này không có gì là lớn lao, nhưng nó là chân lý. Ví dụ, hãy nhìn sợi tóc. Nếu chúng ta biết chỉ một sợi tóc của mình thôi, chúng ta sẽ biết mọi sợi tóc của chúng ta và tất cả những người khác. Ví dụ về con người, nếu chúng ta nhìn thấy thực chất của những tình trạng bên trong chúng ta biết tất cả những người khác bởi vì mọi người đều giống nhau. Đạo cũng vậy, nó là một thứ nhỏ mà lớn. Một khi nhìn thấy chân lý của một tình trạng, chúng ta nhìn thấy chân lý của tất cả mọi tình trạng. Tuy nhiên, sự huấn luyện tâm là một công việc khó khăn. Nó khó khăn bởi vì sự ham muốn. Nếu bạn không muốn, bạn sẽ không tu hành. Nhưng nếu sự tu hành của bạn xuất phát từ lòng ham muốn, bạn sẽ không chứng đạo. Thử nghĩ xem, nếu bạn không muốn tu hành, bạn không thể tu hành. Trước hết, bạn phải muốn tu hành rồi mới có thể thật sự làm thế. Bất kể là đi tới, đi lui, bạn đều đụng độ sự ham muốn. Đây là lý do tại sao các thiền giả trong quá khứ nói rằng sự tu hành này là một công việc vô cùng khó khăn. Bạn không giác ngộ bởi vì lòng ham muốn. Đôi lúc sự ham muốn quá mãnh liệt, bạn muốn giác ngộ ngay lập tức. Nhưng đạo không phù hợp với tâm của bạn chưa phải là đạo. Cho nên con đường tu hành vừa khó khăn vừa gian truân bởi vì những sự ham muốn. Ngay lúc chúng ta ngồi xuống thiền, chúng ta muốn được bình an. Nếu chúng ta muốn không muốn tìm kiếm sự bình an, chúng ta đã chẳng ngồi thiền. Nhưng nếu muốn cho tâm bình an chỉ tạo ra sự rối rắm và chúng ta cảm thấy bất an. Cho nên Đức Phật nói, đừng nói với lòng ham muốn, đừng ngồi với sự ham muốn, đừng đi với sự ham muốn. Bất kể bạn làm gì, đừng làm thế với sự ham muốn. Nếu bạn không muốn làm một điều gì, bạn sẽ không làm một điều đó. Nếu sự tu hành của chúng ta đạt đến điểm này, chúng ta có thể cảm thấy rất chán nản, làm sao chúng ta có thể tu hành? Ngay khi chúng ta ngồi xuống, sự ham muốn đã nảy sinh trong tâm. Thật ra, cái tâm này của chúng ta chỉ là một tình trạng của thiên nhiên, giống như một cái cây trong rừng. Nếu bạn muốn một tấm bảng gỗ, nó phải đến từ cái cây, nhưng cây là cây, chưa phải là một tấm bảng. Để cây thật sự có giá trị, chúng ta phải cưa nó xuống và cắt thành những tấm bảng. Bản chất của nó vẫn là cây, một tình trạng của thiên nhiên. Tâm của chúng ta cũng vậy, nó là một tình trạng của thiên nhiên, nó nhận biết những ý tưởng, nó phân loại ý tưởng thành xấu và tốt, thiện và ác, vân vân. Cái tâm này của chúng ta phải được huấn luyện thêm nữa. Chúng ta không thể cứ để nó như vậy. Nó là một tình trạng tự nhiên, nhưng chúng ta phải huấn luyện nó để có thể nhận ra rằng đó là một tình trạng tự nhiên. Chúng ta phải cải thiện thiên nhiên để nó phù hợp với nhu cầu của chúng ta, tức là đạo. Đạo là một thứ cần được thực hành và mang vào trong. Nếu bạn không tu hành, bạn không thể hiểu đạo. Bạn không thể hiểu chỉ bằng sự đọc sách và nghiên cứu kinh điển. Giờ bạn có hiểu đi chăng nữa, kiến thức của bạn cũng sẽ thiên lệch. Ví dụ, có cái ống bô ở đây, ai cũng biết rằng nó là cái ống bô, nhưng họ không hoàn toàn biết cái ống bô. Tại sao họ không hoàn toàn biết? Nếu tôi gọi cái ống bô này là cái son, thì bạn nghĩ sao? Giả sử mỗi lần đề cập đến nó, tôi đều nói làm ơn mang cái son đó qua đây. Bạn sẽ cảm thấy hoang mang. Tại sao? Bởi vì bạn không hoàn toàn biết cái ống bô. Nếu bạn thật sự biết thì sẽ không có vấn đề gì cả. Bạn chỉ việc cầm nó lên và đưa cho tôi, bởi vì thật sự thì đâu có gì là ống bô. Bạn có hiểu không? Nó là cái ống bô theo quy ước thôi. Quy ước này được chấp nhận bởi tất cả mọi người, cho nên nó là một cái ống bô. Nhưng không hề có một cái ống bô thật sự. Nếu có người muốn gọi nó là cái son, nó có thể là cái son. Nó có thể là bất cứ thứ gì bạn gọi nó. Những quy ước này là những quan niệm. Nếu chúng ta hoàn toàn biết cái ống bô, thì dầu có người gọi nó là cái son, chúng ta cũng không cảm thấy có vấn đề. Bất kể người ta gọi nó là gì, chúng ta cũng không xao xuyến, bởi vì chúng ta thấy rõ bản chất thực của nó. Kẻ nhìn thấy điều này là kẻ hiểu đạo. Bây giờ hãy trở lại với chính mình. Giả sử có người nói bạn là điên hay ngu ngốc, có thể điều đó không đúng, nhưng bạn vẫn cảm thấy khó chịu, mọi thứ trở nên phiền toái là bởi vì sự ham muốn. Chúng ta không hiểu biết phù hợp với chân lý, cho nên chúng ta không thỏa mãn. Nếu chúng ta hiểu đạo, tham sân si sẽ biến mất. Khi chúng ta biết bản chất của sự việc, chúng không còn chỗ để đứng nữa. Nếu thân và tâm không phải là ta và không thuộc về ta, vậy thì chúng thuộc về ai? Những thứ này không dễ gì đối phó, chúng ta phải dựa vào trí tuệ. Đức Phật nói rằng chúng ta phải tu hành bằng cách xả bỏ. Lối tu này có vẻ khó hiểu phải không? Nếu chúng ta buông bỏ thì chúng ta không cần tu, bởi vì chúng ta đã buông bỏ. Giả sử bạn ra chợ để mua vài trái dừa và trên đường về nhà có người hỏi bạn tại sao bạn mua dừa. Tôi mua để ăn, bạn trả lời. Bạn ăn luôn cái vỏ dừa hả? Không. Tôi không tin, nếu bạn không ăn vỏ dừa thì bạn mua luôn cả vỏ để làm gì? Bạn trả lời thế nào đây? Chúng ta tu hành với sự ham muốn. Nếu không có sự ham muốn, chúng ta đã chẳng đi tu. Quán chiếu như thế mà ấy có thể phát sinh trí tuệ. Về phần mấy trái dừa, dĩ nhiên là bạn sẽ không ăn cái vỏ dừa. Thế thì tại sao bạn mang chúng về? Bởi vì vẫn chưa đến lúc để quăng nó đi. Chúng vẫn hữu ích trong lúc này. Chúng che chở trái dừa. Nếu sau khi ăn dừa xong mà bạn quăng cái vỏ đi thì không có vấn đề gì. Sự tu hành của chúng ta cũng vậy. Khi Đức Phật bảo chúng ta đừng hành động từ sự ham muốn, đừng nói từ sự ham muốn, đừng đi hay ngồi hay ăn với sự ham muốn, ý là Ngài muốn chúng ta nên làm những điều này với sự xả bỏ. Việc mang cả vỏ dừa về nhà cũng vậy. Chúng ta không ăn vỏ dừa, nhưng vì chưa tới lúc để quăng nó đi. Nước dừa, cơm dừa và vỏ dừa đi chung với nhau một bộ. Khi chúng ta mua trái dừa, chúng ta mua trọn gói. Nếu có người chê cười là chúng ta ăn cả cái vỏ dừa, đó là chuyện của họ. Chúng ta biết mình đang làm gì. Tu hành là như thế đó, thế gian pháp và Phật pháp đồng hiện hữu, giống như trường hợp trái dừa. Trí tuệ là một thứ mà mỗi chúng ta phải tự mình tìm thấy. Để có trí tuệ, chúng ta không phải hấp tấp, cũng không giải đãi, nhưng chúng ta cũng không hối hả. Vừa mới bắt đầu, chúng ta đã đi muốn đi tới đích. Chúng ta không muốn bị bỏ lại phía sau, ai cũng muốn thành công. Về việc chuẩn bị tâm để hành thiền, có người đi quá xa, họ thắp hương, cúi lại tượng Phật và phát thệ: chừng nào cây hương này chưa tàn, tôi sẽ không đứng dậy. Dù tôi có ngã lăn ra chết cũng mặc kệ, thà là chết ngồi. Rồi họ bắt đầu ngồi thiền, nhưng không bao lâu thì bè đảng của ma chạy đến bủa vây. Mới ngồi được một chút, họ đã nghĩ là cây hương tàn hết rồi và vỡ mắt hi hí nhìn. Ôi, còn nhiều thế sao? Họ nghiến răng và ráng ngồi thêm, cảm thấy nóng bức, dao động và hoang mang. Đến khi hết chịu nổi, họ nghĩ chắc cây hương tàn hết rồi. Và họ lại len lén nhìn, nhưng cây hương vẫn còn rất dài. Họ đành bỏ cuộc và cảm thấy bực bội với chính mình. Mình ngốc quá, thật hết thuốc chữa. Đây gọi là trở lực của ác ý. Họ không thể trách người nào khác nên họ tự trách mình. Tại sao vậy? Tất cả đều do bởi tâm ham muốn. Thật ra bạn không cần phải làm những điều này. Tập trung tâm ý có nghĩa là tập trung với sự xả bỏ, chứ không phải cột chặt mình thêm. Nhưng có lẽ chúng ta từng học kinh điển về cuộc đời của Đức Phật, cách Ngài ngồi dưới cây Bồ Đề và phát thệ: chừng nào chưa chứng đạo vô thượng, ta sẽ không đứng dậy khỏi nơi này, dầu máu có khô hết. Thấy thế, bạn cũng muốn thử, bạn cũng muốn làm giống như Đức Phật vậy, nhưng bạn không xét lại cái xe của mình. Nó chỉ là một cái xe rất nhỏ. Cái xe của Đức Phật rất lớn, cho nên Ngài có thể đi xuyên suốt tới cùng. Với một cái xe nhỏ tí teo như của bạn, làm sao bạn có thể đi một hơi tới đích? Hai trường hợp này hoàn toàn khác nhau. Tại sao chúng ta suy nghĩ như thế? Bởi vì chúng ta quá cực đoan, có lúc chúng ta đi quá thấp, có khi thì trèo quá cao, thật khó để tìm thấy điểm thăng bằng. Những gì tôi vừa nói là từ kinh nghiệm. Trong quá khứ, sự tu hành của tôi cũng giống như thế. Tu hành để có thể vươn lên trên sự ham muốn. Nếu chúng ta không muốn, chúng ta có thể tu không? Nhưng tu hành với lòng tham muốn thì rất khổ sở, tôi bị kẹt và bối rối. Rồi tôi nhận ra rằng, tu hành kiên định mới là điều quan trọng. Người tu hành phải kiên định trong tất cả các oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Cứ tiếp tục tu hành, nhưng đừng để nó trở thành một tai họa. Người ta thường làm cho sự tu hành trở thành tai họa khi họ biến nhát, họ không thèm tu. Họ chỉ tu khi họ cảm thấy sảng khoái. Tu hành kiểu đó có phù hợp với đạo không? Có phù hợp với giáo pháp không? Bất kể bạn cảm thấy thích hay không, bạn cũng vẫn phải tiếp tục. Đây là lời dạy của Phật. Đa số con người đợi đến khi họ thấy thích mới tu. Nếu không thấy thích, họ không màng. Đây gọi là tai họa, không phải là tu hành. Tu hành chân chánh là bất kể bạn vui hay buồn, bất kể khó hay dễ, bất kể nóng hay lạnh, bạn đều tu. Đi đứng nằm ngồi bạn đều tu. Liên tục duy trì sự chánh niệm trong tất cả các tư thế. Bạn có thể làm thế, có chánh niệm, có sự nhận biết chính mình và có trí tuệ. Đây là điều đáng cho chúng ta tập luyện. Lúc đứng chúng ta có chánh niệm, lúc đi chúng ta có chánh niệm, lúc ngồi chúng ta có chánh niệm, và khi nằm chúng ta cũng có chánh niệm, không ngừng, không nghỉ. Điều này có thể thực hiện được, chúng ta đặt sự tỉnh giác vào sự đi, đứng, nằm, ngồi của mình. Khi tâm được huấn luyện theo cách này, nó sẽ luôn nhớ tới Phật, 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 đó là cái biết. Biết đâu là đúng, đâu là sai trong tất cả thời gian. Phải, điều này có thể xảy ra, đây mới thật là tu hành. Bất kể đi, đứng, nằm, ngồi đều có chánh niệm liên tục. Kế đó, bạn nên hiểu những tình trạng cần được buông bỏ hay rèn luyện. Bạn biết hạnh phúc, biết đau khổ. Khi bạn biết hạnh phúc và đau khổ, tâm của bạn sẽ trụ lại ở một điểm hoàn toàn tách rời cả hai thứ này. Hạnh phúc là con đường buông thả theo dục lạc. Khổ là con đường hành xác. Nếu chúng ta biết cả hai thái cực này, thì khi tâm nghiêng về một trong hai hướng, chúng ta sẽ kéo nó lại, chúng ta không cho phép nó sa ngã. Chúng ta giữ vững chánh niệm, không cho phép tâm chạy theo khuynh hướng của nó. Đi theo những khuynh hướng của mình thì dễ chịu hơn, phải không? Nhưng đây là sự thoải mái dẫn tới khổ đau. Cũng như một nông dân không màng canh tác ruộng lúa của mình, ông không lo lắng rồi đến lúc bụng đói thì không có gì để ăn cả. Sự việc là như vậy. Có nhiều điều trong giáo lý của Phật mà lúc trước tôi không chấp nhận, nhưng rồi tôi đã chịu thua, cho nên tôi dùng sự giảng dạy này để huấn luyện chính mình và những người khác. Bây giờ hãy bàn đến việc huấn luyện tâm. Trong ngày hôm nay, có bao nhiêu lần bạn cảm thấy chán nản, bao nhiêu lần bạn cảm thấy phấn chấn, có cảm xúc nào đặc biệt không? Chúng ta phải biết chính mình như thế. Sau khi nhìn thấy những cảm xúc này, chúng ta có thể buông bỏ không? Bất cứ điều gì chúng ta chưa thể buông bỏ, chúng ta phải làm việc với nó. Khi nhận thấy chúng ta chưa thể buông bỏ một cảm xúc nào đó, chúng ta phải khảo sát nó với trí tuệ. Làm việc với nó, đây là tu hành. Khi bạn cảm thấy hăng hái, cứ tu hành. Khi bạn cảm thấy biến nhát, cứ tiếp tục tu hành. Nếu bạn không thể tiếp tục một cách toàn tâm toàn ý thì ít nhất cũng ráng được một nửa. Đừng lãng phí thời gian vì sự biến nhát. Đó không phải là phong độ của người tu hành. Có người nói, ồ, năm nay tôi xui quá, đau bệnh liên miên, tôi chẳng tu hành gì được. Thế à? Nếu họ không tu hành khi cái chết đến cận kề thì khi nào mà mới tu? Khi họ khỏe mạnh, bạn cho rằng họ sẽ tu sao? Không đâu, họ sẽ chìm đắm trong sự sảng khoái. Nhưng khi đau khổ, họ vẫn không tu, họ chìm đắm trong đau khổ. Tôi không biết khi nào những người này mới tu. Họ chỉ thấy họ bệnh, đau nhức, họ gần chết vì sốt nóng. Đúng thế, nhưng đó là lúc để tu. Khi người ta sung sướng, sự khoan khoái đi lên đầu và họ trở nên tự mãn và kiêu hãnh. Có một lúc sau khi tu hành được 5 năm, tôi cảm thấy sống với những người khác là một sự chướng ngại. Tôi ngồi trong chòi của mình và cố gắng thiền, nhưng người ta cứ tìm tới để trò chuyện và quấy nhiễu tôi. Tôi chán quá, tôi mới tìm đến một cái chùa bỏ hoang trong rừng. Tôi ở đó một mình, không nói với ai cả, bởi vì đâu có ai đâu để nói. Tôi ở đó khoảng 15 ngày, bỗng có ý tưởng phải chi có một sa di ở với mình, hắn có thể giúp mình làm những việc lặt vặt. Tôi biết ý tưởng này sẽ xuất hiện và nó sẽ xảy ra thật. Ê, ngươi có lập trường thật, tôi nói với chính mình. Ngươi nói ngươi chán ngán bạn bè, chán ngán tăng đoàn, rồi bây giờ ngươi lại có muốn có một sa di, như thế là nghĩa gì? Không, câu trả lời đến ngay, tôi muốn một sa di tốt, được lắm. Nhưng người tốt đi đâu hết rồi, ngươi có thể tìm được một người như thế không? Ngươi đi đâu để kiếm hắn chứ? Cả tu viện chỉ toàn là những người không tốt. Ngươi hẳn là người tốt duy nhất nên mới chạy trốn đến đây chứ gì? Phải rồi, đi đâu để tìm một người tốt đây? Nếu không có ai tốt cả, bạn phải tìm cái người tốt đó bên trong chính mình. Bạn sẽ không tìm thấy sự thiện lành ở nơi nào khác hơn bên trong chính bạn. Nếu bạn tốt, bất cứ bạn ở đâu cũng sẽ tốt. Bất kể người ta khen hay chê, bạn vẫn tốt. Nếu bạn không tốt thì khi bị chỉ trích bạn sẽ tức giận, và khi được khen bạn thấy vui thích. Sự thiện lành phải được tìm thấy ở bên trong. Một khi tôi nhận ra điều này, cái cảm giác muốn trốn chạy đó tan biến. Sau này mỗi khi cảm giác đó trỗi dậy, tôi nhận biết và buông bỏ nó. Bất cứ tôi ở đâu, mỗi khi bị chỉ trích hay được khen tặng, tôi đều quan sát rằng điều quan trọng không phải là những gì họ nói là tốt hay xấu, thiện hay ác, phải được nhìn thấy ở bên trong chúng ta. Người khác cảm thấy như thế nào đó là chuyện của họ. Đừng ở đó suy nghĩ hôm nay trời nóng quá, trời lạnh quá, trời ơi, bất kể hôm nay là thế nào đi nữa, nó chỉ là vậy mà thôi. Bạn đổ lỗi cho thời tiết chỉ để bào chữa cho sự biến nhát của mình. Chúng ta phải nhìn thấy pháp bên trong chính mình, rồi một thứ bình an vững chắc hơn sẽ phát sinh. Khi bạn kinh nghiệm cảm giác bình an trong lúc thiền, đừng vội mừng cùng thế ấy. Nếu có sự rối rắm cũng đừng trách cứ mình. Nếu sự việc có vẻ tốt đẹp, đừng chìm đắm trong đó. Và nếu nó không tốt cũng đừng bực bội, chỉ việc xem xét tất cả. Đừng phê phán, nếu nó tốt, đừng dính mắc vào đó. Nếu nó xấu, đừng xô đẩy nó đi. Tốt và xấu đều có thể sinh phiền phức, cho nên đừng bám chặt vào chúng. Tu hành là chỉ việc ngồi đó và quan sát tất cả, cảm thọ tốt và xấu, đến và đi, thuận theo tự nhiên. Đừng luôn tán dương tâm hay luôn chê trách nó. Khi cần khen thì khen, nhưng chỉ một chút thôi, đừng làm quá. Giống như khi dạy dỗ một đứa trẻ, có lúc bạn cũng cần phải kỷ luật nó một chút, có lúc bạn cần phải trừng phạt mình, nhưng đừng lúc nào cũng trừng phạt. Nếu bạn làm thế, bạn sẽ bỏ tu mất. Đừng nghĩ rằng ngồi nhắm mắt là cách duy nhất để tu hành. Tu hành kiên định là duy trì thái độ tu hành trong cả bốn oai nghi. Khi rời khỏi tư thế thiền ngồi, đừng nghĩ rằng bạn đang rời khỏi thiền. Bạn chỉ thay đổi tư thế mà thôi. Nếu bạn suy nghĩ như thế, bạn sẽ được bình an. Dù ở đâu, bạn cũng sẽ có sự tỉnh giác ở bên trong. Nếu bạn chạy theo những cảm thọ của mình suốt ngày để tâm chạy nhảy lung tung, thì lần tới khi bạn ngồi xuống thiền, tất cả những gì bạn có là kết quả của những sự suy nghĩ vô định trong ngày. Sự bình an không tìm thấy cơ sở để phát triển bởi bạn bỏ bê nó suốt cả ngày. Và cứ thế, tâm sẽ dần dần rời khỏi sự tu hành. Đôi lúc khi tôi hỏi các đệ tử của mình họ tu hành ra sao, thì họ nói, ồ, tôi chẳng làm gì nữa, thấy không? Họ có thể kiên trì một vài tháng, nhưng một vài năm thì họ không chịu nổi. Tại sao vậy? Bởi vì họ không nhận ra điểm quan trọng này. Khi họ rời khỏi chỗ ngồi thiền, họ buông bỏ sự thiền định của họ luôn. Họ ngồi thiền ít dần và ngắn dần, cho đến khi vừa mới ngồi xuống là họ đã muốn đứng dậy. Cuối cùng thì họ không ngồi nữa. Việc lạy Phật cũng vậy. Lúc đầu họ cố gắng quỳ lạy mỗi đêm trước khi đi ngủ, nhưng sau một hồi họ phóng tâm ra ngoài. Không bao lâu thì họ không màng lạy Phật nữa. Họ chỉ cúi đầu lấy lệ, và rồi cái gì cũng không còn cả. Họ bỏ tu hoàn toàn. Cho nên hãy hiểu sự quan trọng của chánh niệm. Hãy tu hành liên tục. Tu hành đúng là tu hành kiên định, bất kể là đi, đứng, nằm hay ngồi, sự tu hành phải tiếp diễn. Điều này có nghĩa là sự tu hành hay thiền phải xảy ra trong tâm, không phải trên thân thể. Nếu tâm bạn thành khẩn và kiên cường, sự tỉnh giác sẽ phát sinh. Khi chúng ta hiểu biết đúng, chúng ta tu hành đúng. Khi chúng ta tu hành đúng, chúng ta không làm lạc. Dù chúng ta chỉ tu hành chút ít cũng vẫn được. Ví dụ, khi bạn ngồi thiền xong, hãy tự nhắc nhở rằng bạn không thật sự thiền xong mà chỉ thay đổi tư thế thôi. Tâm vẫn bình lặng, bất kể là đi, đứng, nằm hay ngồi, bạn đều có chánh niệm với mình. Nếu bạn có được sự tỉnh giác này, bạn có thể duy trì sự tu hành của mình ở bên trong. Buổi tối khi bạn ngồi thiền trở lại, sự tu hành tiếp tục không đứt quãng, nỗ lực của bạn không hề bị gián đoạn, và nhờ vậy tâm dễ dàng đạt đến sự bình an. Có những người khi không đạt được những gì họ kỳ vọng, họ bỏ cuộc, vì lẽ họ không có đủ phước báu để tu hành. Con người là vậy đó, họ thà ở lại với những phiền não của mình. Bất kể điều gì xảy ra, cũng đừng phóng tâm, hãy nhìn vào bên trong và bạn sẽ thấy rõ ràng. Theo tôi thấy, Tốt nhất bạn không nên đọc quá nhiều sách, đem tất cả sách vở bỏ vào tủ và khóa lại, chỉ đọc tâm của bạn. Bạn đã chôn mình trong sách vở từ lúc bạn bước vào trường, đủ rồi, chỉ cần đọc tâm của mình thôi. Mỗi khi có điều gì nảy sinh trong tâm, bất kể bạn thích điều đó hay không, bất kể nó có vẻ đúng hay sai, dẹp bỏ nó với câu không có gì là chắc chắn cả, bất cứ điều gì nảy sinh, cứ cắt bỏ nó. Quan trọng là phát sinh trí tuệ, càng nhìn kỹ, bạn càng nhìn thấy sự không chắc chắn. Sau khi bạn cắt bỏ mọi thứ với câu không chắc, nó có thể trở lại nữa, nhưng dầu có trở lại bao nhiêu lần, nó cũng thật sự là không chắc. Bất cứ thứ gì nảy sinh, chỉ việc dán cái nhãn hiệu này lên, bạn sẽ nhìn thấy cùng người này, đó là cái tâm ham muốn kẻ từng đánh lừa bạn hết năm này đến năm khác, từ ngày bạn sinh ra cho đến giờ. Hãy nhìn thấy điều này và nhận biết bản chất của sự việc. Khi sự tu hành của bạn đạt đến điểm này, bạn sẽ không dính mắc vào các cảm thọ, bởi vì chúng đều không chắc chắn. Bạn có để ý không? Có thể bạn nhìn thấy cái đồng hồ và suy nghĩ xinh xắn quá, cứ mua nó về đi và xem điều gì xảy ra. Chỉ vài ngày sau là bạn chán rồi. Cây viết này đẹp quá, vậy thì mua nó đi. Vài tháng sau bạn lại chán. Có thứ gì là bền vững và chắc chắn không? Nếu chúng ta nhìn thấy tất cả những thứ này là không chắc chắn, cái giá trị giả mạo của chúng sẽ phai mờ dần. Tất cả mọi việc trở nên vô nghĩa, chúng ta bám chặt vào những thứ không có giá trị như thế để làm gì? Chúng ta chỉ giữ chúng như cách chúng ta giữ một miếng dẻ rách để chùi chân. Chúng ta nhìn thấy mọi cảm xúc với cùng một giá trị bởi vì chúng đều có cùng một bản chất. Khi chúng ta hiểu các cảm xúc, chúng ta hiểu thế gian. Nếu chúng ta không bị các cảm xúc đánh lừa, chúng ta không bị thế gian đánh lừa. Cái tâm nhìn thấy điều này sẽ có trí tuệ vững vàng. Tâm như thế sẽ không có nhiều vấn đề. Bất cứ vấn đề nào nó có, nó đều có thể giải quyết. Khi không còn vấn đề thì không còn nghi ngờ. Sự bình an phát sinh. Nếu chúng ta thật sự tu hành, nó phải như thế đó. Chương 21. Chánh định tu hành với sự xả bỏ. Mọi thứ phát sinh trong tâm đều là những cảm thọ, chúng đều tạm bợ, chúng sinh khởi, tồn tại và tan biến. Chỉ bấy nhiêu thôi, chúng không có tự ngã, chúng không đáng để chúng ta nắm giữ và dính mắc. Hãy xem Đức Phật trong sự tu hành cũng như trong sự giảng dạy, Ngài đều làm gương. Đức Phật dạy chúng ta cách tu hành để dứt trừ tâm kiêu mạn, Ngài không thể tu hành cho chúng ta. Sau khi nghe sự giảng dạy này, chúng ta phải giảng dạy chính mình, tu hành cho chính mình. Kết quả sẽ phát sinh nơi đây, không phải nơi lời dạy. Sự giảng dạy của Đức Phật có thể cho chúng ta sự hiểu biết căn bản về đạo Pháp, nhưng đạo đó vẫn chưa ở trong tâm chúng ta. Tại sao không? Bởi vì chúng ta chưa tu hành, chúng ta chưa dạy dỗ chính mình. Đạo đến từ sự tu hành, bạn biết đạo qua sự tu hành. Nếu bạn nghi ngờ nó, bạn nghi ngờ khi tu hành. Sự giảng dạy của các chân sư có thể là đúng, nhưng chúng chỉ cho chúng ta thấy con đường để ngộ đạo. Chúng ta phải mang giáo lý đó đi vào trong tâm. Phần nào thuộc về thân thể, chúng ta áp dụng vào thân thể. Phần nào thuộc về lời nói, chúng ta áp dụng vào lời nói. Phần nào thuộc về tâm, chúng ta áp dụng vào tâm. Điều này có nghĩa là sau khi nghe Pháp, chúng ta phải dạy dỗ chính mình thêm nữa để hiểu rõ đạo, để hợp nhất với đạo. Đức Phật nói rằng, những ai dễ tin vào người khác không phải là kẻ trí. Người khôn tu hành cho đến khi họ hợp nhất với đạo, hoàn toàn tin tưởng vào chính mình, mặc kệ người khác nghĩ gì. Sự kiến giải có thể mang những hình thức khác nhau, có thứ kiến giải hợp với đạo và có thứ kiến giải nghịch với đạo. Kiến giải thứ hai là thiếu sót, dại dột và vô ích, gọi là tà kiến hay quan điểm sai lầm. Hãy lấy thí dụ về Phạm Thiên Diganaka. Vì Phạm Thiên này chỉ tin vào chính mình. Có một lần khi Đức Phật ngự tại Vương Xá, Diganaka đến để nghe thuyết pháp. Nói đúng ra, ông ta đến để dạy dỗ Đức Phật bởi vì ông muốn trình bày kiến giải của mình. Theo tôi hiểu thì không có gì thỏa mãn ta cả, ông nói. Đức Phật nói, Brahmin, thế thì cả quan điểm này của ông cũng không thỏa mãn ông, có phải vậy không? Câu trả lời của Đức Phật làm Diganaka bí lối, ông không biết nên nói gì. Sau đó, Đức Phật giải thích bằng nhiều cách khác nhau, cho đến khi Brahmin hiểu rõ, quan điểm này của mình không đúng. Sau khi nghe sự giảng giải của Đức Phật, ông buông bỏ những quan điểm kiêu mạn của mình và lập tức nhận ra chân lý. Ông thay đổi ngay tại đó và ngay lúc đó thay đổi hoàn toàn như trở bàn tay. Ông ca ngợi sự giảng dạy của Đức Phật như sau, nghe lời dạy của đấng giác ngộ, tâm tôi sáng tỏ, như kẻ sống trong bóng tối vừa nhìn thấy ánh sáng, tâm tôi giống như một cái chậu lật sắp vừa được lật đứng trở lại, như một người lạc lối vừa tìm thấy đường đi. Lúc đó, một kiến giải mới đã phát sinh bên trong cái tâm vừa được lật đứng lại, tà kiến biến mất và chánh kiến thay vào, bóng tối tan biến và ánh sáng hiển bày. Đức Phật tuyên bố rằng vị Brahmin Diganaka là người đã mở mắt tuệ. Trước đó, Diganaka bám chặt vào kiến giải của mình không có ý định thay đổi, nhưng khi nghe Đức Phật giảng dạy, tâm ông nhìn thấy chân lý. Ông thấy rằng sự bám víu vào những quan điểm này của ông là sai lầm. Chúng ta cũng phải thay đổi như thế. Trước khi chúng ta có thể dứt tận phiền não, chúng ta phải thay đổi quan điểm của mình. Chúng ta tu hành chưa tốt, mặc dầu chúng ta cho là tốt. Ngay khi chúng ta hiểu thấu sự việc, chúng ta thay đổi hoàn toàn, cứ như trở bàn tay. Điều này có nghĩa là Phật là phát sinh trí tuệ trong tâm và nhìn thấy sự việc một cách khác hẳn. Lúc ban đầu, Phật hay cái tâm thức hiểu biết không có ở đó, cái biết của chúng ta không rõ ràng, hoàn toàn không đúng đắn. Sự hiểu biết này quá non nớt để có thể huấn luyện tâm, nhưng rồi tâm thay đổi, xuyên qua một sự tỉnh giác mới gọi là trí tuệ, và sự tỉnh giác này trội hơn sự tỉnh giác trước kia. Vì thế, Đức Phật dạy chúng ta nhìn vào bên trong, đừng nhìn ra bên ngoài, hoặc nếu bạn nhìn ra ngoài thì sau đó hãy nhìn vào trong để thấy rõ tiến trình nhân quả của sự việc. Hãy xem xét chân lý của mọi thứ, bởi vì những thứ bên trong và bên ngoài luôn ảnh hưởng lẫn nhau. Chúng ta tu hành là để làm cho sự tỉnh giác của mình mạnh mẽ hơn. Điều này khiến cho trí tuệ và sự khai ngộ phát sinh, khiến cho chúng ta biết sự làm việc của tâm, ngôn ngữ và đường lối của mọi phiền não. Khi Đức Phật rời khỏi cung điện để tìm đường thoát khổ, có lẽ Ngài cũng không rõ là Ngài nên làm gì. Cũng như phần lớn chúng ta, Ngài thử rất nhiều pháp môn để phát triển trí tuệ của mình. Ngài tìm đến vài vị thầy nổi tiếng và học thiền với họ. Chân phải để trên này, tay phải để trên kia, vân vân, lưng thẳng, mắt nhắm, buông bỏ mọi thứ, cho đến khi Ngài đạt đến một mức độ thiền định rất sâu. Nhưng khi Ngài ra khỏi định, đường lối suy nghĩ cũ lại xuất hiện và Ngài lại dính mắc. Thấy thế, Ngài mới biết là trí tuệ của mình chưa phát sinh, sự hiểu biết của Ngài chưa rốt ráo, hoàn mỹ và còn thiếu sót. Tuy thế, Ngài đã hiểu được đôi chút. Ngài hiểu rằng đây chưa phải là cứu cánh của sự tu hành, cho nên Ngài rời khỏi họ và tìm một vị thầy khác. Sau đó Đức Phật đến học với Uddaka Ramabutta và đạt được một mức độ thiền định cao hơn nữa. Nhưng khi Ngài ra khỏi định đó, bỗng nhớ đến vợ và con trai của mình, Ngài vẫn còn tham ái. Nhận thấy mình vẫn chưa đạt được mục đích, Ngài rời bỏ vị thầy đó. Ngài đã lắng nghe lời dạy của các vị thầy và làm theo sự chỉ dẫn của họ, nhưng Ngài cũng đồng thời không ngừng xem xét kết quả tu hành của chính mình. Sau khi thử những phương pháp tu hành sát, Ngài nhận ra rằng nhịn đói cho đến khi thân thể trở thành một bộ xương vẫn chỉ là vấn đề của thân thể không biết gì cả. Phương pháp hành sát cũng giống như hành hình một người vô tội và bỏ sót kẻ cướp thật sự. Tu hành, Ngài nhận thấy không phải là vấn đề của thân thể mà là vấn đề của tâm. Tam thế chư Phật đều giác ngộ tại tâm. Thân và tâm đều vô thường, khổ và vô ngã. Chúng chỉ là những tình trạng của thiên nhiên. Chúng phát sinh dựa vào những yếu tố hỗ trợ, tồn tại một thời gian và rồi tan biến. Tất cả chúng sinh, kể cả con người, cho rằng sự phát sinh là họ, sự tồn tại là họ, sự hoại diệt là họ. Vì thế, khi họ bám giữ mọi thứ, hạnh phúc, họ không muốn đau khổ. Nếu đau khổ phát sinh, họ muốn nó đi khỏi càng nhanh càng tốt. Đó là bởi vì họ cho rằng thân và tâm này là họ, thuộc về họ. Như thế, họ muốn sự việc xảy ra theo ý muốn của riêng mình. Đức Phật nhìn thấy rằng lối suy nghĩ này là nguyên nhân của khổ, cho nên Ngài buông bỏ nó. Chúng ta tu hành là để biết sự việc như thế đó. Chúng ta không thể điều khiển những thứ này bởi chúng ta không phải là chủ nhân của chúng. Cố điều khiển chúng chỉ dẫn đến khổ đau. Nếu chúng ta biết bản chất của những thứ này, chúng ta sẽ thấy rõ. Chúng ta thấy chân lý, trở thành một với nó, giống như một cục sắt nóng đỡ vừa lấy khỏi lò. Phía nào chúng ta chạm vào cũng nóng, bạn phải nhìn thấy sự việc như thế đó. Thường thì khi mới bắt đầu tu hành, chúng ta muốn thấy, muốn biết ngay, nhưng chúng ta muốn biết, chúng ta sẽ hay biết điều gì? Có một đệ tử của tôi, một người rất rối rắm và nghi ngờ đủ thứ. Anh ta kiên trì tu hành và tôi tiếp tục chỉ dạy cho anh ta đến khi anh bắt đầu tìm được một chút bình an. Nhưng khi đạt được một chút bình an, anh ta lại nghi ngờ tiếp. Tôi phải làm gì kế tiếp đây? Anh ta hỏi tôi. Lại nữa, sự rối rắm phát sinh. Anh ta nói anh ta muốn được bình an, nhưng khi có được nó, anh không muốn có. Anh muốn biết phải làm gì sau đó nữa kìa. Cho nên trong sự tu hành, chúng ta phải làm mọi thứ với sự xả bỏ. Chúng ta xả bỏ bằng cách nhìn thấy sự việc rõ ràng, hãy biết những phẩm chất đích thực của thân và tâm. Khi tu tập thiền định, chúng ta tập trung sự chú ý của mình vào hơi thở ra vào tại chóp mũi hay môi trên. Sự chú tâm này gọi là vitakkha. Khi chúng ta đã nhất tâm lên tập trung vào một đối tượng, đây gọi là vichara, sự quán chiếu hơi thở tại chóp mũi. Phẩm chất này của vichara sẽ tự động hòa lẫn vào những cảm thọ khác và chúng ta có thể nghĩ rằng tâm của mình không tĩnh lặng, không bình an. Nhưng thật ra đây chỉ là sự làm việc của vichara khi nó hòa lẫn với các cảm thọ. Nếu điều này đi lạc hướng quá xa, tâm sẽ đánh mất sự điềm tĩnh, cho nên chúng ta phải kéo tâm lại, nhấc nó lên tới đối tượng tập trung. Ngay khi chúng ta tái lập sự chú ý của mình, vichara tiếp quản hòa lẫn vào những cảm thọ khác nhau. Nhìn thấy điều này, nếu thiếu hiểu biết, chúng ta có thể nghĩ tại sao tâm mình cứ đi lang thang hoài, mình muốn nó đứng yên, nhưng sao nó không yên? Đây là tu hành với sự dính mắc. Thật ra, tâm chỉ chạy theo bản chất tự nhiên của nó, vấn đề là chúng ta cộng thêm vào cái ý muốn tâm đứng yên và cái ý nghĩ tại sao không tâm không đứng yên. Sự ghét phát sinh khi chúng ta cộng luôn cái ghét đó vào làm tăng thêm sự hoài nghi, tăng thêm đau khổ, tăng thêm sự rối rắm. Cho nên, nếu có vichara đang phản ánh về những sự kiện trong tâm như thế này, chúng ta nên khéo léo suy nghĩ như sau. À, tâm là thế mà. Đó là người biết đang nói chuyện, đang bảo bạn nhìn thấy thực chất của sự việc. Tâm là thế đó. Chúng ta xả bỏ ngay đó và tâm trở nên bình an. Cứ thế, mỗi khi tâm mất tập trung, chúng ta lại mang vitakkha lên và không bao lâu thì sự bình an sẽ trở lại. Vitakkha và vichara làm việc với nhau như thế đó. Chúng ta dùng vichara để quán chiếu những cảm thọ phát sinh. Khi vichara trở nên rời rạc, chúng ta lại dùng vitakkha để nhấc sự chú ý của chúng ta. Điều quan trọng là ở giai đoạn này chúng ta phải tu hành với sự xả bỏ. Nhìn thấy vichara tương tác với các cảm thọ, chúng ta có thể nghĩ rằng tâm rối loạn và chúng ta khởi niệm ghét. Chính nơi đây chúng ta khiến cho mình đau khổ. Đây là tà kiến. Nếu chúng ta sửa chữa quan điểm của mình một chút để thấy rằng hành động này chỉ là bản chất của tâm, chỉ vậy thôi là đủ để khuất phục sự rối loạn, đây gọi là xả bỏ. Và rồi nếu chúng ta không dính mắc, nếu chúng ta tu hành xả bỏ trong hành động và hành động với sự xả bỏ thì vichara sẽ tự nhiên làm việc ít hơn. Nếu tâm chúng ta không còn bị quấy nhiễu, vichara sẽ muốn quán tưởng pháp. Bởi nếu chúng ta không quán tưởng pháp, tâm sẽ lại phóng ra ngoài. Cho nên có vitakkha rồi có vichara, vitakkha rồi vichara, cứ như thế cho đến vichara dần dần trở nên vi tế hơn. Lúc đầu vichara đi khắp nơi giống như nước chảy. Nếu chúng ta bực bội điều này và muốn ngừng dòng nước chảy, chúng ta sẽ đau khổ. Nhưng chúng ta hiểu rằng nước chảy là việc tự nhiên, chúng ta không đau khổ. Chúng ta có thể dùng những cảm thọ này làm đối tượng thiền của mình, lắng dịu tâm bằng cách nhận biết những cảm thọ này. Làm được như thế, chúng ta sẽ xả bỏ giống như việc để cho nước chảy tự nhiên. Vichara càng lúc càng trở nên vi tế hơn. Khi đề một quán tưởng thích hợp với chúng ta, một cảm giác khoan khoái sẽ phát sinh. Khoan khoái đó là gì vậy? Nó là trạng thái hỷ lạc, piti, có thể trong hình thức mát mẻ, nhẹ nhõm hay sởn gai óc, tâm mê mẩn. Sự hỷ lạc này đi kèm với hạnh phúc là sukha, sự phát sinh và tan biến của nhiều thứ cảm xúc và trạng thái nhất tâm là ekagata. Trong giai đoạn đầu của sự tập trung, chúng ta có vitakkha, vichara, piti, sukha và ekagata. Vậy thì giai đoạn thứ hai sẽ ra sao? Khi tâm trở nên thanh nhẹ hơn, vitakkha và vichara trở thành thô tạp nên chúng bị loại bỏ. Chỉ còn lại piti, sukha và ekagata. Tâm tự nó làm những điều này, chúng ta không phải ước đoán gì cả, chúng ta chỉ biết là như thế. Khi tâm trở nên thanh nhẹ hơn, ngay cả piti cũng bị thải bỏ, chỉ còn lại sukha và ekagata. Và rồi chúng ta nhận biết điều này, piti đi đâu vậy? Nó không đi đâu cả, chỉ là tâm càng lúc càng trở nên tinh vi hơn, nên nó phải thải bỏ những phẩm chất quá thô tạp đối với nó. Bất cứ thứ gì quá thô tạp nó thải bỏ và tiếp tục thải bỏ như thế mãi cho đến khi nó đạt đến tột đỉnh của sự tinh vi. Đây gọi là tứ thiền hay cảnh giới thiền định cao nhất. Tâm lúc này chỉ còn lại ekagata và upekkha là sự bình thản, không còn gì xa hơn thế nữa. Khi tâm đi ngang qua các cảnh giới thiền định, nó phải tiến triển theo cách này. Chúng ta muốn làm cho tâm yên lặng, nhưng nó không yên lặng. Đây là tu với lòng tham muốn sự bình an. Như thế đã bị khuấy động rồi. Chính sự ham muốn này là nguyên nhân chúng không nhìn thấy rằng cái ham muốn tâm bình an là sự tham ái. Chúng ta càng muốn bình an, tâm càng bị khuấy động, và rồi cuối cùng chúng ta đấu tranh với chính mình cho đến khi chúng ta bỏ cuộc. Nếu chúng ta thấy rằng tâm chỉ đi theo bản chất tự nhiên của nó và chúng ta không quá quan tâm đến, chúng ta có thể hiểu cách làm việc của nó như cách cha mẹ hiểu con cái của mình. Trẻ con có thể nói đủ thứ chuyện, nếu chúng ta hiểu chúng, chúng ta cứ để chúng nói. Trẻ con nói chuyện như thế bởi vì chúng không biết gì hơn thế. Khi chúng ta xả bỏ, chúng ta không bực bội với đứa trẻ, chúng ta có thể nói chuyện với bạn bè của mình mà không cảm thấy bị quấy nhiễu. Trong lúc đứa trẻ vẫn tiếp tục nói huyên thuyên và chơi đùa, tâm giống như thế, nó không có gì hại cả, trừ khi chúng ta nắm bắt nó và suy nghĩ về nó, khi đó mới là phiền phức. Khi PT phát sinh, hành giả cảm giác một niềm an lạc khó tả, điều mà ai kinh nghiệm mới hiểu được. Sukha phát sinh và sự nhất tâm cũng hiện diện. Vitaka, Vichara, PT, Sukha và Ekagata đều có mặt. Năm phẩm chất này đều hợp nhất tại một điểm. Mặc dầu chúng là những phẩm chất khác nhau, chúng đều quy tụ tại nơi và chúng ta có thể nhìn thấy tất cả ở nơi đó, giống như nhìn nhiều thấy trái cây khác nhau trong một cái bát. Nhiều người hỏi lúc đó Vitaka sẽ như thế nào, Vicharabiti và Sukha sẽ như thế nào, chúng ta sẽ khó có thể trả lời, nhưng khi chúng quy tụ trong tâm, chúng ta sẽ tự mình nhận thấy. Sự tu hành của chúng ta vào lúc này sẽ hơi khác biệt, chúng ta phải có chánh niệm và sự nhận biết, không đánh mất chính mình, biết bản chất đích thực của sự việc. Đây là những giai đoạn của thiền, đừng nghi ngờ điều gì liên quan đến sự tu hành. Giờ bạn có lún xuống đất hay bay lên không, hay có chết trong khi ngồi thiền, cũng đừng để cho sự nghi ngờ phát sinh. Bất kể những phẩm chất của tâm lúc đó là gì, cứ việc nhận biết chúng, đây là nguyên tắc của chúng ta. Có chánh niệm, có sự nhận biết, dầu là đi, đứng, nằm hay ngồi, bất kỳ thứ gì phát sinh, cứ để nó ở đó, đừng dính mắc. Thích hay không thích, hạnh phúc hay đau khổ, nghi ngờ hay chắc chắn, hãy quán tưởng với Vichara và đo lường kết quả của những phẩm chất đó. Đừng cố đặt tên cho mọi thứ, chỉ nhận biết nó. Hãy biết rằng mọi thứ phát sinh trong tâm đều là những cảm thọ, chúng đều tạm bợ, sinh khởi, tồn tại và hoại diệt chỉ bấy nhiêu thôi. Chúng không có tự ngã, không có đáng để chúng ta nắm giữ và dính mắc. Khi chúng ta nhìn thấy mọi vật thể và tâm thái theo cách này với trí tuệ, chúng ta nhìn thấy sự vô thường của tâm, của thân, của sự hạnh phúc và đau khổ, của sự thương và ghét, tất cả đều vô thường. Nhận ra điều này, tâm trở nên mệt mỏi. Mệt mỏi với những thứ sinh diệt và tạm bợ, tâm không còn muốn bị kẹt vào những thứ này nữa. Nó nhìn thấy sự bất toàn của thế gian và sự bất toàn của sự sinh khởi. Khi tâm nhìn thấy như thế thì bất kỳ ở đâu, chúng ta cũng nhìn thấy sự vô thường, khổ, vô ngã, không có gì để nắm giữ. Dù chúng ta có ngồi nơi gốc cây hay trên đỉnh núi, chúng ta đều có thể nghe sự giảng dạy của Đức Phật. Tất cả cây cối đều như đồng nhất, tất cả chúng sinh đều như một thể, không có gì đặc biệt về chúng cả. Chúng sinh khởi tồn tại một thời gian và rồi hủy diệt, tất cả đều là vậy. Dầu ở đâu, chúng ta cũng có trí tuệ. Ngay cả khi nhìn một cái cây, chúng ta vẫn có thể nghĩ về nó với trí tuệ. Nhìn cỏ hay côn trùng, đây đều là đề mục cho sự quán tưởng. Nói cho cùng, chúng đều là pháp, không hơn, không kém. Nếu chúng ta có thể nhìn thấy điều này, hành trình tâm linh của chúng ta kể như hoàn tất. Đây gọi là sự giác ngộ, nhận biết thế gian rõ ràng như nó đích thực là. Tâm biết chính nó hoàn toàn và đoạn trừ nguyên nhân của khổ đau. Khi không còn nhân, quả không thể phát sinh. Những điều căn bản mà chúng ta cần phát triển là: thứ nhất, phải thẳng thắn và thành thật. Thứ hai, tránh xa mọi điều ác, có lòng khiêm tốn, hài lòng với một ít. Nếu chúng ta thấy nói ít và mãn nguyện với một ít, chúng ta sẽ nhìn thấy chính mình. Chúng ta sẽ không mất sự chú tâm. Tâm sẽ có nền tảng của giới, định và tuệ, cho nên người tu hành không nên dễ dãi, ngay cả khi bạn đúng cũng đừng dễ dãi. Tại sao tôi nói đừng dễ dãi? Bởi vì tất cả những thứ này đều không chắc chắn, không có gì chắc chắn cả. Hãy biết chúng là như thế, nếu bạn không được bình an, cứ để sự bình an ở đó. Bạn có thể rất muốn buông thả trong đó, nhưng bạn chỉ nên nhận biết bản chất của nó, đối với sự khổ cũng vậy. Sự tu hành này tùy thuộc nơi bạn, không ai khác biết rõ tâm bạn như chính bạn. Bạn phải thành thật với chính mình, tu hành chính đáng, không tu nửa vời cũng không làm cho mình kiệt sức. Chỉ cần bạn có chánh niệm và sự tự nhận biết, bạn sẽ có thể phân biệt đâu là sai, đâu là đúng bên trong bạn. Bạn chỉ cần bấy nhiêu thôi, không cần làm gì thêm nữa.